Kính chào quý khán giả, chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 30 tháng 3 năm 2016. Trước hết là những tin tức về cuộc bầu cử sơ bộ về chức tổng thống ở nước Mỹ này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là giới công nhân bất mãn ở tiểu bang Wisconsin ủng hộ ông Trump. Và ứng cử viên tổng thống là ông Trump nói là cái ngày bầu cử ở bang Wisconsin là ngày bầu cử sơ bộ đó, ngày 5 tháng 4 sẽ là một quyết định và rẻ chót về cái tiểu bang này ủng hộ ai. Và ông, một nhân vật của bang Wisconsin tại trung tâm hội nghị Janesville, một nhân viên kế toán là William Collette, và bà trong ban bầu cử của ông Trump nói rằng thì một trong lý do lớn nhất mà ông Trump đã được ủng hộ là ông đã đòi bãi bỏ thỏa thuận thương mại nước ngoài. Và ông William Collette, một kế toán viên của cái hội nghị Janesville, cho biết rằng nước Mỹ, cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ trong thời gian qua đã đưa những quyết định là đưa công an việc làm của nước Mỹ ra ngoài biên giới, gọi là outsourcing job, làm cho giới công nhân bất mãn. Và một giáo sư trường đại học chuyên viên là Madison là ông John Shepless, ông nói rằng nhiều người trước đây thuộc dạng dân chủ, cha của họ từng làm việc trong công nghiệp Mỹ, họ có nhà đẹp tại vùng ngoại ô, họ kiếm được nhiều tiền như giới công nhân tay nghề cao kiếm được trong những năm 1950-1960. Họ nhìn lại những cuộc sống đó và tự hỏi cuộc sống đó bây giờ đi đâu rồi. Nó bị đè như là vì người ta mới bị mất job cho nó đi đâu mất. Và ông John Shepless từng là cựu ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Quốc hội và thuộc cái khít khao cho bầu cử 2000, ông nói rằng giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa đã phán đoán sai về cử tri thuộc giai cấp công nhân trong một vài chu kỳ bầu cử. Họ là những là giai cấp bị tổn thương, và họ là một giai cấp bất mãn, họ cảm thấy bị Đảng Dân Chủ bỏ rơi và sau đó lại cảm thấy bị Đảng Cộng Hòa cũng bỏ rơi luôn. Và ông Trump đã lợi dụng sự bất mãn này để tìm cách giành phần thắng. Ông John Shepless, trường đại học Wisconsin Madison nói là cái nhân vật định đi sau để theo đuôi bám đuôi ông Trump. Mà nếu bị vì phép lạ nào đó ông Paul Ryan trở thành ứng cử viên tổng thống, thì tôi nghĩ ông ta không phải là một đối thủ nặng ký nhất đối với bà Hillary Clinton. Còn ông Ryan ông nói ông không muốn ứng cử tổng thống, và ông tin là người được Đảng Cộng Hòa đề cử phải là người hiện nay đang tham gia cuộc chạy đua mà ông Trump là người đang thắng thế. Bây giờ đến nội tình nước Mỹ là còn cái vụ mà một thẩm phán tối cao pháp viện qua đời và có nhu cầu phải bổ nhiệm một tổng thống thẩm phán tối cao pháp viện mới, mà ông tổng thống Obama là người đề cử và quốc hội Mỹ sẽ là người chuẩn phê, và quốc hội Mỹ do đảng dân chủ đảng cộng hòa làm chủ, thì cho nên là tôi để đến đời tổng thống sau, ông tổng thống sau đề cử. Và ông Obama ông cứ đề cử, ông đề cử một vị là thẩm phán Merrick Garland từ tuần trước, và quốc hội Mỹ do đảng cộng hòa làm chủ tình thế cứ lờ đi. Và bây giờ đã có triệu chứng rằng bản tin ngày hôm nay là chứng nói Hoa Kỳ thượng nghị sĩ cộng hòa đầu tiên gặp người đề cử vào tòa tối cao. Đây là ông thượng nghị sĩ Mark Kirk, là người đầu tiên thuộc đảng Cộng Hòa gặp gỡ thẩm phán Merrick Garland. Và ông ấy phát biểu trong khi ngồi cạnh ông Garland, Và trong cuộc tiếp xúc đó ông nói rằng tôi nghĩ chúng ta nên làm công việc của mình. Và ông Kirk nói thêm rằng ông Garland đã được đề cử một cách hợp lệ bởi Tổng thống Dân chủ của Mỹ. Chúng ta cần những người có tư tưởng cởi mở, biết duy lý để đảm bảo quá trình này thực hiện. Kêu gọi mở phiên điều trần cho ông Garland, ông Kirk đi ngược lại lập trường của lãnh đạo phe đa số Thượng viện là ông Mitch McConnell và những người thượng nghị sĩ hàng đầu khác của Đảng Cộng Hòa, những người khăng khăng nói rằng Tổng thống kế tiếp mới là người nên đưa ra đề cử. Và vì tối cao pháp viện mỗi bên có 4-4 và cái vị thứ 9 mà quyết định cái đa số của tối cao pháp viện lại qua đời rồi mà lại không có cái vị đó, cho nên mới lại xảy ra một việc là có một vụ đưa đến tối cao pháp viện mà không giải quyết được. Là cái có người thưa kiện về vấn đề là những nhân viên trong khu vực công có thể bị buộc phải đóng lệ phí công đoàn hay không đó, và đưa ra thì không giải quyết được. Kết quả nghĩa là một quyết định ủng hộ công đoàn của tòa án cấp dưới được tòa án cấp dưới thì nói rằng nên ủng hộ công nhân công đoàn, còn mà cái phe đó ủng hộ đó thì nếu ủng hộ như thế thì cái quyết định của tòa dưới sẽ được giữ nguyên. Và đưa lên tòa trên thì chưa biết là nên giữ nguyên hay không, cho nên người ta đặt vấn đề là làm sao mà đợi được đến nhiệm kỳ 6. Cho tới nay thì mà tóm lại là 16 thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã tỏ ý cho thấy họ sẵn sàng gặp gỡ ông Garland, nhưng quyền mở những cuộc điều trần chuẩn thuận thuộc về chủ tịch ủy ban tư pháp của Thượng viện là ông Chuck Grassley, và quyền kêu gọi một cuộc bỏ phiếu trên sàn tức là đem ra bo đó lại thuộc về lãnh đạo phe đa số là McConnell. À, cả hai người vẫn nhất quyết chống đối chuyện cứu xét người được đề cử, và ông Kirk nằm trong số ít những thượng nghị sĩ Cộng Hòa được cho là sẽ đối mặt với nỗ lực tái cử cam go trong năm nay, đại diện một bang mà thường ngả về Đảng Dân Chủ. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân ủng hộ việc Thượng viện cứu xét ông Garland. Là mấy ông, chính mấy ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mà ở những cái nơi mà ông sẽ có thể bị mất phiếu trong cái này đâu mà ông lại quay ngược lại là ý kiến của Đảng, thành những cái Đảng Cộng Hòa bây giờ nó chia rẽ một cái thảm thiên như vậy đó. Bây giờ đến những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ ông Tổng thống Obama, ông tìm cách ông ghi lại những cái dấu ấn đậm nét để ngày sau này người ta còn nhớ thế nào. Và ông ấy nói chuyện với báo chí, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, trong một dịp xuất hiện trước báo chí, ông kêu gọi các nhà báo hãy tìm tòi kỹ hơn và đòi hỏi nhiều hơn, và nêu bật tầm quan trọng tự do báo chí của Mỹ nhân cái gì ông phát biểu tối thứ hai. Và nhân cái dịp đó ông ấy nói về cái cuộc tranh cử giữa hai đảng đó mà. Ông cho biết cuộc tranh cử tổng thống đã đưa ra những lập luận gây chia rẽ và nhiều khi thô tục, làm xói mòn dân chủ của xã hội. Khi các quan chức dân cử của chúng ta và chiến dịch chính trị của chúng ta trở nên hoàn toàn tách rời khỏi lý trí, tức là dùng cảm tính, khỏi các sự kiện và sự phân tích, khi cái gì đúng hay cái gì sai không còn quan trọng nữa, thì điều đó làm cho chúng ta không thể đưa ra các quyết định tốt cho các thế hệ tương lai. Kết quả là ông Obama ông nói rằng những lời khẳng định vô căn cứ không bị ai chất vấn cả. Rồi ông trách báo chí này, khẳng định như vô căn cứ mà không chất vấn thì báo chí có nhiệm vụ phải tìm tòi kỹ hơn và đòi hỏi nhiều hơn đó. Tóm lại là bà Tổng thống Obama trong cái bản tin này cho là ngầm ám chỉ ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua bên Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, người đã liên tục sử dụng sự xuất hiện trên truyền thông để quảng bá cuộc vận động của mình mà không cần phải chi tiền cho quảng cáo. Ông Obama nói các cử tri sẽ được phục vụ tốt hơn nếu hàng tỷ đô la truyền thông miễn phí kèm theo trách nhiệm giải trình nghiêm túc, nhất là khi các chính trị gia đưa ra các kế hoạch không khả thi hoặc những lời hứa hẹn mà họ không thể thực hiện được. đấy là về cái bầu cử nước Mỹ. Còn cái về cái chuyến đi ở Cuba thì sao? Ông Obama cũng thảo luận về cuộc họp báo chung mà ông thực hiện gần tuần trước ở Havana với chủ tịch Cuba Raúl Castro. Ông nói đó là một cơ hội lớn đối với người dân Cuba để họ thấy các nhà lãnh đạo đối mặt với những câu hỏi khó. Ông nói là ông sang Cuba để tiếp xúc với báo chí, tiếp xúc với dân, để dân hỏi những nhà cầm quyền những câu hỏi khó. Và ông nói nguyên văn như thế này: tôi không biết chính xác việc đó sẽ có ý nghĩa thế nào đối với tương lai của Cuba. Tôi nghĩ rằng việc đó đã tạo ra một sự khác biệt lớn đối với nhân dân Cuba, và tôi cho rằng không thể có một ví dụ nào tốt hơn về lý do vì sao tự do báo chí lại vô cùng quan trọng đối với tự do. À, bây giờ cuối bản tin mới nói, ông nói những cái điều đó ở đâu? Tổng thống Obama là diễn giả chính tại lễ trao giải thưởng Turner dành cho đưa tin chính trị xuất sắc. À, giải thưởng được đặt theo tên của Robin Turner, người phụ nữ đầu tiên được cử làm phóng viên chuyên về chính trị quốc gia của tờ New York Times. Năm nay giải thưởng được trao cho ký giả Alex McGillis về những bài viết của ông về tài chính trong tranh cử vận động hành lang và các ảnh hưởng khác đối với chính trị và quản trị. Ông là phóng viên của hãng tin ProPublica chuyên về mảng điều tra. Cũng trong cái chiều hướng nêu cao cái giá trị truyền thống của từ khi lập quốc của nước Mỹ về tự do dân chủ, thì Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua loan tin về cái vụ giải quyết, cái vụ mà FBI trong cái vụ mà chống khủng bố, giết được tên khủng bố rồi là tịch thu được cái telephone của cái tên khủng bố đó mà không mở khóa để xem những tìm nhanh cái bí mật ở trong telephone đó, và yêu cầu hãng Apple mở khóa cái telephone. Hãng Apple từ chối, đưa ra tòa, tòa yêu cầu hãng Apple mở khóa, hãng Apple vẫn từ chối, và cuộc tranh chấp còn đang tiến hành. Thì bây giờ nước Mỹ đã giải quyết được bằng cách là dùng những chuyên gia tạm giấu tên bẻ ra khóa và mở ra cái telephone, là giải quyết được cái vấn đề mà tôn trọng cái đời sống riêng tư của những người sử dụng mạng internet và telephone. Đấy là một cái thắng lợi rất lớn của tự do dân chủ ở nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: FBI đã bẻ khóa được iPhone của nghi can vụ xả súng San Bernardino. Và theo một danh sách hãng Apple đệ trình trong văn bản liên quan đến vụ San Bernardino, có ít nhất là 15 vụ tại các tòa liên bang ở New York, Illinois, California, Massachusetts. Và vì thế cho nên FBI cứ yêu cầu mà Apple cứ từ chối. Và Apple nói rằng thì nếu mà đưa bẻ khóa thì bất cứ lúc nào nhà cầm quyền cũng bẻ khóa được tất cả, xem hết được hết đời tư của các khách hàng rồi thôi. Thì khách nào, hàng nào người ta còn dùng cái telephone của tôi nữa, và từ chối. Và bây giờ FBI đã nhờ một cái nhóm chuyên gia độc lập bẻ khóa được và vào được rồi. Thành ra chính phủ tìm nghị sĩ bang California Darren Isaac, người đi đầu trong vận động cho chủ trương mã khóa mạnh, nói rằng để cho cái vụ tranh dụng kết thúc mà không phải mang ra hệ thống hóa, hệ thống tòa án phức tạp để đi đến quyết định cho chính phủ quyền tiếp cận các thiết bị điện tử thì dễ chịu hơn. Nhưng kết quả này lại càng cho thấy vấn đề về thông tin cá nhân vẫn chưa được giải quyết. Chắc chắn là sẽ xảy ra những vụ khác. Và trong khi chúng ta tranh cãi về vấn đề này trên phạm vi quốc gia, chúng ta phải tiếp tục phê phán việc chính phủ tìm cách lợi dụng tình huống nhạy cảm này để tích lũy nhiều quyền lực và kiểm soát hơn, một điều gần như luôn gây bất lợi cho quyền tự do và quyền riêng tư của cá nhân. Một luật sư của Apple thì nói rằng họ hy vọng chính quyền sẽ chia sẻ phương pháp nào đã giải mã được chiếc iPhone của hung thủ Syed Farouk. Nhưng sau khi một thẩm phán liên bang đồng ý bỏ lệnh chống lại Apple hôm thứ Hai, yêu cầu của Apple hình như không còn nữa. Đúng, và điều đó chứng tỏ rằng từ nay chính quyền sẽ áp dụng phương pháp họ vừa biết được để giải mã những thiết bị điện tử khác trong trường hợp Apple. Và thì Apple nói rằng họ sẽ tìm ra những cái phương pháp để lên cao một tầng nữa để dân không giải mã được. Nhưng mà cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài. Và bản tin cho biết rằng đây là một chạy đua vũ khí công nghệ. Apple trung bình khoảng mỗi năm tung ra một phiên bản mới của hệ điều hành như phiên bản iOS 9 được tung ra hồi tháng 9. Khoảng tháng 10, Apple lại cho hay là 90% thiết bị của hãng này vẫn chạy những phiên bản cũ hơn. Nhưng việc nâng cấp sang phiên bản mới đã lan truyền nhanh chóng đến mức 80% khách hàng của Apple này đang sử dụng phiên bản iOS 9. Điều này có nghĩa là nếu Apple tìm được cách của chính phủ giải mã chiếc iPhone San Bernardino và tìm được một cách vô hiệu hóa phương pháp đó, thì phía chính phủ sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng gặp phải thiết bị mã hóa và không mở khóa được. Cuộc chiến pháp lý được công bố rõ ràng trong thông báo của các bên công ty Apple và bên chính quyền. Người phát ngôn Melanie Newman của Bộ Tư pháp nói, nguyên văn, vẫn là một ưu tiên của phía chính phủ để bảo đảm rằng bên thực thi pháp luật có thể thu thập được các thông tin điện toán quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn cho công chúng, hoặc là bằng cách hợp tác với các bên liên quan, hoặc thông qua hệ thống tòa án khi hợp tác không thành. Thông cáo báo của báo chí của công ty Apple nói rằng Apple thực sự tin rằng người dân ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới xứng đáng được bảo mật dữ liệu, an ninh về và sự riêng tư. Nếu mà hy sinh một bên cho một bên khác thì là đẩy người dân và các nước vào các rủi ro. Nhân đọc cái bản tin này thì tôi nhớ đến cái vụ án ở Việt Nam tuần trước đấy, ông Blog Vinh mà đi ra tòa về cái tội dùng những cái thông tin trên mạng để chống phá nhà nước, mà lại đưa ra cái anh chánh án ấy không, ông không biết gì về công nghệ thông tin cả, đánh xử cả nạn anh, tức là gì, nó chỉ là một cái ảnh, nó nỏ túi cái thằng dốt, càng dốt về cái nghề thông tin thì càng khỏi phải nghe những lời biện bạch của các luật sư về cái vấn đề công nghệ thông tin. Và nó nói với nhau rằng thì là ôi không biết gì cả, đỡ nghe rác tai. Và cái tên nó tình cờ, tên nó là cái gì phổ đó. Và tôi sau khi đọc cái bản tin này, tôi nghĩ tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ra cái chữ thật là khổ chứ cái anh phổ này nhỉ. Mà cái chữ phổ nhĩ đó, được phổ nhĩ mà được cử ra xử cái bản án bỏ túi, thì cái cách tiến hành cái nền công lý, phi công lý của nước Việt Nam mà lại dùng cái tên phổ nhĩ này thì đúng là cái nền công lý của nó rất đáng phỉ nhổ, và phổ nhĩ biến thành phỉ nhổ. Và nước Mỹ luôn luôn quan tâm đến sự sống còn của toàn thế giới chứ không phải chỉ mình nước Mỹ mà thôi. Và bây giờ có một sự e ngại rằng cái bọn Hồi giáo quá khích ở bên Ai Cập, bên thế giới Ả Rập mà ngày bên đó người gọi là Đa-ích, thì nước Mỹ phải luôn luôn có một cái hội nghị quốc tế để giải quyết cái nguy cơ là bọn Đá-ích nó có thể chế bom phóng xạ. Và vì thế cho nên ngày hôm nay bản tin của đài RFI Pháp có tin đề rằng nỗi sợ Đá-ích chế bom phóng xạ phủ bóng thượng đỉnh hạt nhân. Và ngày thứ năm 31 tháng 3 nữa tại Washington có cái hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân lần thứ tư tại Hoa Kỳ. Và lịch trình của cái hội nghị này đặt ưu tiên vào cái nguy cơ bọn khủng bố nó chiếm đoạt chất phóng xạ để chế tạo bom dơ. Và bản tin cũng nhắc lại rằng trong thông điệp để đời tại Praha năm 2009, tức là cũng ông Obama này, về ước vọng một thế giới phi hạt nhân, và ông đã báo động về nguy cơ tấn công hạt nhân là mối đe dọa gần nhất và nguy hiểm nhất cho nên thế giới. Bây giờ gần 8 năm sau, thượng đỉnh lần thứ tư diễn ra trong hoàn cảnh bi thảm là 10 ngày sau đợt khủng bố tại Bruxelles, 34 người chết, 34 người bị thương, mà thủ phạm là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh. Điều đáng lo ngại hơn nữa là có thông tin tổ chiến binh Daesh ở Bruxelles dự kiến chế tạo bom bẩn, tức là nó đem nó pha cái chất phóng xạ vào với chất nổ để gây thiệt hại nhiều hơn với hậu quả lâu dài hơn. Tháng 9 năm 2015, nhà báo Đức Jürgen Todenhofer trong quyển sách này là nửa tiếng Tây, nửa tiếng Anh, thành ra tôi khó đọc, Inside IS, Did You Avec, còn IS 10, thì tôi không biết là đọc ten hay là this, nên tôi là chữ jour đằng sau là 10 ngày, thì tôi phải Inside IS, Did You Avec Daesh, tức là dịch là 10 ngày với thánh chiến, đã cho biết Daesh có âm mưu giết hàng triệu người châu Âu. Tôi, trong bất cứ bản tổng hợp tin tức nào, tôi rất khổ về cái các nhân viên của các đài từ AFP cho đến Á Châu Tự Do cho đến VOA là dùng các cái nhân viên người Việt Nam mà bây giờ người ta dùng cái thứ ngôn ngữ văn hóa của Hà Nội, người ta dịch tiếng Tây cũng thế, dịch tiếng Anh cũng thế, theo cái ngôn ngữ dịch của Kiều Tàu, nó làm khổ cho tôi cứ phải dịch lại hoài. Tiếng Tây làm gì có chữ inside thì ES thì this you are right. Tiếp tục, 2 ngày sau khủng bố Bruxelles, điều phối viên Liên Hiệp Châu Âu chống khủng bố là Gilles de Kerchove cảnh báo trên nhật báo La Libre Belgique một vụ tấn công bằng tin tặc khống chế cơ quan vận hành một lò hạt nhân có thể xảy ra trước 5 năm tới đây. Washington không giấu lo ngại, Nhà Trắng đã đề nghị giúp Bruxelles bảo vệ các nhà máy điện hạt nhân của Bỉ, trong khi quân đội Bỉ đã được bố trí phòng ngừa các điểm trọng yếu. Mà cái bản tin này đặc biệt đối với tôi đem vào đây là bởi vì cái hội nghị thượng đỉnh như thế quan trọng đến loài người như thế mà ba cái ông lại vắng mặt là những nước nào biết không? Thứ nhất là ông Iran, thứ hai là ông Ủn Bắc Triều Tiên, và thứ ba là ông Putin của nước Nga. Và trong cái vụ này thì cơ quan năng lượng quốc tế AIEA nói đến 2.800 vụ buôn lậu, đánh cắp hay thất thoát vật liệu hạt nhân trong 20 năm qua. Tức là gì? Cái bọn khủng bố nó có cái kế hoạch là nó đi ăn cắp hay được buôn lậu những cái chất thải của cái cho nơi mà sản xuất năng lượng hạt nhân đó, rồi nó dùng cái chất thải nó trộn vào cái chất nổ, rồi nó đem nó làm bom thì thay vì thì nổ xong rồi chết thì cái phóng xạ nó còn lan truyền ra, nó di hại lâu dài về sau, đó là cái nguy hiểm nhất lớn. Theo giới chuyên gia Mỹ, kho dự trữ uranium tinh lọc cao nhất trên thế giới lên đến 1.370 tấn vào cuối năm 2014, nhiều nhất là ở nước Nga. À, theo James Lewis thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS được AFP trích dẫn, thì một trong những giải pháp chống khủng bố hạt nhân là phải có sự hợp tác và phân công quốc tế. Tại thượng đỉnh Washington năm nay vắng mặt đại diện của Iran, Bắc Triều Tiên và Tổng thống Nga Vladimir Putin. vẫn là với lo ngại về bọn khủng bố bây giờ á, không còn nó bây giờ cái chỗ mà nó lập quốc đó, nó từ từ nó bị đánh dẹp rồi, bây giờ nó chuyển ưu tiên sang là hoạt động quấy rối những cái phần tử quá khích cực đoan khủng bố của nó nằm vùng ở khắp thế giới, ở đâu thì gây đánh bom ở đó. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ nêu ra Mỹ kêu gọi chia sẻ tin tình báo nhiều hơn ở châu Âu sau vụ Brexit. Và phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc là George Earnest nói các cuộc tấn công tại sân bay và đường tàu điện ngầm của Bruxelles là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản về các quy trình tình báo và an ninh quốc gia. Và ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ dành cho Bỉ và cuộc điều tra của họ. Và một công tố viên liên bang của Bỉ hôm 28 tháng 3 nói nhà chức trách đã phải thả một người đàn ông từng được báo chí đưa tin rộng rãi là một nghi can chính vì không có lý do để giữ anh ta. Trước khi được thả, người đàn ông được xác định danh tính là Faison C, và anh này đối mặt với cáo buộc ban đầu về tham gia vào nhóm khủng bố sát hại có tính khủng bố và mưu sát khủng bố. Nhưng mà trên truyền thông thì tên của anh ta lại là Faison Sheffu, và được cho là người thứ ba xuất hiện ra đây. Cả ba đàn ông trong đoạn video đó đăng tuần trước chúng ta là hai anh bị chết rồi, một cái anh thứ ba thì giống như mà người ta có hình người này, bây giờ vẫn chưa bắt được cái anh này. Và nước Pháp lại tiếp tục phải giải quyết nạn khủng bố, mà nạn khủng bố từ năm xưa đáng lẽ là đây chỉ là một cướp hải tặc thôi, nhưng mà đem ra sự nặng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: nghi can cướp biển Somali bị xử ở Pháp vì vụ hải tặc năm 2011, tức là cái vụ này xảy ra 2011, là một du thuyền Pháp ở vịnh Bataan, là có hai vợ chồng nhà giàu kia đi chơi biển, đi dùng du thuyền đi khắp thế giới, nhưng mà anh chồng bị hải tặc nó bắt nó giết và người vợ sống sót. Và sau đó thì người ta hành quân, người ta nước Ý với hành quân bắt được cái bọn đó. Vài ngày sau, quân đội bên Tây Ban Nha phải Ý, quân đội Tây Ban Nha đã đột kích một chiếc tàu khác trong khu vực, giải thoát được bà vợ đó, là Evelyn Colombo, và hạ sát hai kẻ nghi ngờ và dân bắt cóc, và bắt được 9 tên. Bây giờ đem 9 tên nó ra tòa. Và ngoài cái việc chống khủng bố ra, bây giờ thế giới còn phải đặt vấn đề là phải cùng nhau hợp tác, trao đổi tin tức và tuần tra kỹ càng để giải quyết cái nạn cướp biển. Vì nạn cướp biển nó lại liên quan đến cái vụ di dân bất hợp pháp, buôn người bất hợp pháp nữa. Và cũng trong cái những nỗ lực chống lại cái rối loạn ở Trung Đông và Bắc Phi, nó chuyển từ đã sang Âu Châu, thì nước Pháp là nước bị nặng nhất. Nước Bỉ mới bị nặng, trước đó là nước Pháp bị xâm nhập nhiều hơn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Pháp bỏ kế hoạch tước quốc tịch các phần tử khủng bố. Tức là trước đây vì nhu cầu khẩn cấp, ông định là những cái anh mà di dân từ cái nước mà thuộc mà sang Pháp rồi, ở Pháp rồi, đẻ ra tại nước Pháp, trở thành công dân Pháp mà đi làm khủng bố, thì ông dự định là tước bỏ cái quốc tịch của mấy anh đó. Nhưng bây giờ bị chống đối nhiều quá, bây giờ ông bỏ rồi, từ bỏ kế hoạch tước quốc tịch. Là vì sau cái vụ ở Paris tháng 11 năm 2015 đó, ông đưa ra cái đó nhưng mà bị phản đối nhiều quá, bây giờ ông bỏ rồi. Và nhiều người so sánh điều này với việc tước, đề nghị của ông Hollande gặp phải sự chống đối từ những người lo lắng rằng Hồi giáo sẽ làm những mục tiêu bị nhắm đến không công bằng, đúng không? Một số người so sánh điều này với việc tước bỏ quốc tịch của người Pháp gốc Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức hồi tháng Giêng sau khi phản đối kế hoạch của Tổng thống Hollande. Bây giờ ông Bộ trưởng Tư pháp từ trước rồi thì ông Hollande chắc là ông nghĩ lại. Ông thôi, ông không có gì đó. Nhưng mà ông mới nói rằng tuy rằng ông bỏ cái kế hoạch, nhưng ông cam kết bảo đảm an ninh cho nước Pháp và bảo vệ đất nước chống lại khủng bố. Bây giờ cũng là cái tàn dư của cái chuyện mà Hồi giáo khủng bố đó, nó tràn ra, nó làm cho khắp Âu Châu khốn khổ vì vấn nạn di dân. Bản tin ngày hôm qua của Đài AP Pháp: chính quyền Hungary gắn liền khủng hoảng di dân với nguy cơ khủng bố. Mà cái gắn liền là nó đúng, mặc dù bây giờ Hungary là tiếp nhận rất ít di dân, nhưng mà luôn luôn đề cao rằng thôi mà nhận di dân vào nhiều đó là tôi sẽ bị khủng bố như các ông. Đây là điều chính quyền Hungary đã nhấn mạnh từ một năm nay. Công việc tổ chức khủng bố nằm trong tay những kẻ sinh ra trong các gia đình di cư. Chả và thống kê cho thấy là 1% số dân nhập cư sẵn sàng tham gia các hành vi khủng bố. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội là ông Kosalahos cũng là một nhíu nhân đảng cầm quyền FIDESG trong phát biểu trong nghị viện hôm thì tiếp tục lặp lại những tuyên truyền bài xích dạ tị nạn, cho rằng cái hại do họ gây ra là đã rõ như ban ngày. Còn thủ tướng là ông Orbán Viktor thì coi cuộc tấn công tại Bruxelles cũng là tấn công nhằm vào Hungary, tuy không xảy ra trên đất Hung vì Hung cũng là một phần của Liên Âu. Những phát biểu trên cho thấy giới lãnh đạo Hungary cho rằng sự kiện ở Bỉ đã chứng tỏ và xác nhận phần lý của họ trong việc dựng hàng rào biên giới, cương quyết không tiếp nhận người tị nạn và có cái nhìn rất định kiến với người nhập cư từ hơn một năm nay. Đồng thời, Thủ tướng Orbán Viktor trở lại một đề xuất cũ vốn đã bị tất cả các đảng đối lập bác bỏ là sửa đổi hiến pháp lần thứ 6 trong vòng mấy năm để có thể thâu tóm trong tay quyền hành vô độ và tự ý thực hiện một số biện pháp mà không cần phải thông qua quốc hội. Bình luận về những động thái trên, báo chí không cho rằng đây vẫn là cách đưa ra vấn đề đảo to búa lớn phần để cho người dân bị cuốn vào chuyện của người tị nạn hiện không có ở Hung và vào thủng của bố, xác suất xảy ra ở Hung cũng không cao, lợi dụng vào đó để lơi là những vấn nạn cấp thiết khác của nước Hung. Đây cũng được coi là lý do khiến hai tuần trước chính quyền Hung đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng di cư trên toàn quốc, mặc dù không hề có gì bất thường xảy ra, không có lý do gì đặc biệt, nhưng nhiều ngàn quân nhân và cảnh sát vẫn bị điều đi để bảo vệ biên giới. Và nước Hung luôn luôn bị cả thế giới lên án về cái vụ này, nhưng mà họ nói là tiếp tục sang con đường riêng. Và đến đây lại có một đoạn tin nữa mà bị các nhà dịch giả tiếng Việt của cái đài RFI này làm khổ tôi. Đây này, đại khái như thế này: đỉnh cao của những ngôn từ kỳ thị người dị nạn và đả kích châu Âu tập trung mà viết CH tu chu như chung tập trung trong bài phát biểu cách đây chục ngày nhân dịp 15 tháng 3, một trong ba đại lễ thường niên của Hungary, khi thủ tướng Hungary cho rằng trong một kép nếu muốn chặn đứng làn sóng di cư, đầu tiên phải phanh Bruxelles ra. Phanh là PHA NH phanh đấy. Tôi đọc đến đây tôi nghĩ mãi bây giờ là ông dịch tiếng Tây, phanh là cái trong xe chúng ta gọi là cái thắng đấy. Và phải phanh đấy. Thì người ta có dịch là kìm hãm, là làm chậm lại. Mà ông Bắc Kỳ, mà Bắc Kỳ chắc là xã hội chủ nghĩa này, ông dịch là phải phanh Richard lại. Mà tôi đọc cái tư tưởng là phải đem ông Richard lên cái thớt để dùng dao mổ bò phanh ông ra. Khổ quá đi mấy ông nhân viên Việt Nam của cái đài RFI này. Và bản tin cũng lại đặt vấn đề là nội các Hung liệu có thành công hay không, thì đấy là chuyện này dài thì tôi xin vắn tắt. Bây giờ lại tiếp tục, nước Mỹ vẫn quan tâm đến vấn đề tình báo để mà chống khủng bố ở châu Âu, và nhất là bàn với ông Putin. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: giám đốc CIA đã đến Moscow để bàn về Syria. Giám đốc cơ quan tình báo Trung Hoa là ông John Brennan. Tin tức về chuyến đi của giám đốc CIA John Brennan đến thủ đô của Nga lần đầu tiên được loan báo ngày thứ hai bởi một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga và sau đó được CIA xác nhận. Bây giờ đến Dean Boyd, giám đốc văn phòng công vụ của CIA hôm thứ hai xác nhận rằng ông Brennan đã đến Moscow. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Siro Molotov được dẫn lời nói rằng ông Brennan, trong khi ở Moscow, đã đến thăm Tổng cục An ninh Liên bang Nga, cơ quan an ninh chính của Nga và một nơi khác. Vậy nè, bản tin Telever là một nơi khác trong mặt kép đó, thì làm cho tôi hỏi một nơi khác là nào? Thì hóa ra là các ông muốn giấu, ông nói một nơi khác, nhưng không phải là Bộ Ngoại giao. Thì bây giờ, lập tức, thông tấn xã nhà nước TASS của Nga dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Putin Dmitry Peskov cho biết vào hôm thứ Hai rằng ông Brennan đã không gặp người nào ở Điện Kremlin hồi gần đây, tức là muốn giải thích này, một nơi khác đã không phải là Điện Kremlin. Thông tin của quốc tế bây giờ nó làm khổ chúng ta. nhưng mà cũng phải đi tham khảo họ chứ không có cách nào khác. Bây giờ nhờ cái sự thương lượng ngoại giao giữa Nga và Mỹ mà tình hình ở Syria đã có chuyển động khác đi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Arafat: thừa thắng tại Palmyra, quân chính phủ Syria đẩy mạnh tấn công Daesh. Tức là mấy ngày trước thì quân của ông của Syria mà do Nga yểm trợ đã chiếm lại được một tỉnh quan trọng của bọn nhà Hồi giáo qua khách bọn IS là thành phố Palmyra. Bây giờ sau Palmyra thì lại đến những thành phố khác nữa. Tại Syria, việc quân đội chính phủ đẩy quân tổ chức nhà nước Hồi giáo ra khỏi Palmyra tiếp tục gây phản ứng tích cực trên thế giới. Sau Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đánh giá việc quân thánh chiến bị đẩy khỏi thành cổ là một điều tốt đẹp. Trên đà thắng lợi, quân chính phủ Syria đang tiếp tục mở nhiều mũi tấn công vào các cứ điểm quan trọng của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chưa đầy 24 giờ sau khi chiếm lại khu thành cổ, quân đội chính phủ đã mở tấn công về hướng Al-Qarayatayn, nằm cách thành phố Homs 80 km về phía đông nam. Thành phố này tuy nhỏ nhưng có vị trí chiến lược vì nó nằm trên tuyến đường tiếp viện cho ổ thánh chiến của Qalamun, nằm vắt từ Liban qua Syria, đồng thời nó mở cửa ra con đường tiếp viện về phía đông và bắc Syria. Lãnh đạo thành phố Homs, Talal Baraji, đã thông báo quân chính phủ và đồng minh đang tiến trên 30 để bao vây và giành lại thành phố Al-Qarayatayn. Các cuộc chiến đấu trực diện đã bắt đầu. Cũng như Palmyra, không quân Nga hỗ trợ tích cực cho quân tham chiến trên bộ, trong đó có cả quân của Hezbollah Liban. Lý do là vì Daesh là Hồi giáo quá khích đó, tại Al-Qarayatayn cũng là mối đe dọa trực tiếp đối với Liban. Quân chính phủ Syria còn chú ý tới một thành trì khác của Daesh nằm trên con đường dẫn tới thành phố Deir ez-Zor ở phía đông, được coi như một cửa ngõ vào Iraq, đó là thành phố Sokna, nằm cách Palmyra 70 km về phía đông. Ngoài ra, nếu như chiếm được vị trí Al-Qum ở phía bắc Palmyra, quân chính phủ sẽ áp sát được tỉnh Raqqa, là thành trì chính của quân tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Bây giờ báo chí Tây là luôn luôn nó chê rằng Mỹ do dự, cho nên Nga nó mới chuyển thế thủ thành thế công được ở Syria. Ở đây cũng là bản tin ngày 29 ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Đông, Mỹ do dự, Nga thủ lợi. Đây là báo Le Figaro ngày hôm qua. Chiến lược không rõ ràng của Mỹ là tựa đề một bài báo trên Le Figaro. Thông tin viên của tờ báo tại Washington so sánh sự tương phản rõ rệt giữa thành công quân sự mà nước Nga của Putin vừa giúp chế độ Assad làm nên với sự mơ hồ tiếp tục đè nặng lên chính sách của Hoa Kỳ ở Syria và Iraq. Tác giả ghi nhận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nói đến một giai đoạn mới về quân sự chống lại IS, đó là tấn công vào các doanh trại của chúng ở Syria lẫn Iraq với những trận không kích liên tục suốt đêm. Nhờ đó, thủ lãnh số 2 của IS là Rahman Mustafa Qaduli đã bị tiêu diệt. Một hướng chiến lược khác là chuẩn bị trận địa để tiến công vào Mosul, thành phố lớn của Iraq đang trong tay IS. Bây giờ không gọi là Daesh nhưng mà gọi là IS, mà Tây thì gọi là IS gì. Dù thận trọng, Tổng thống Barack Obama vẫn duyệt kế hoạch mới cho phép vũ trang nổi dậy Syria. Nhưng theo tướng Michael Barbaro, nguyên là phó của tướng Petraeus của Mỹ đó, chưa có nỗ lực nào thực sự nghiêm túc nói về một cuộc tấn công vào Mosul là ảo tưởng vì quân đội Iraq chưa sẵn sàng. Theo ông, kế hoạch hiện nay có liên hệ với ý định hoàn toàn mang tính chính trị của ông Obama là ông muốn rời chức vụ vào tháng 11 cùng với việc loan báo mới một chiến thắng trước IS. Mấy anh này đã khác với tôi, không biết là tôi đúng hay là ông sai. Là sở dĩ mà có, tôi gọi là ta bạn thù xoay chuyển là vì cái bọn Hồi giáo của Syria là nó là cái đuôi của Hồi giáo Shia của Iraq và của Liban, của Iraq và của Liban và của cái gốc của nó là Vịnh Ba Tư là bên Iran. Cái bọn này nó không phải là Hồi giáo của thế giới Ả Rập. Và lúc trước thì Mỹ dùng tay sai là Saddam Hussein là Sunni để chống là CIA. Nhưng mà khi mà Saddam Hussein phản thì Mỹ tiêu diệt Saddam Hussein và nương tay với CIA và lập lại cái nước Iraq với cái đa số là CIA. Vì thế cho nên bọn Sunni nó mới tách ra và nó lập ra IS, rồi nó phá đốt. Bây giờ nó ta bạn thù với nó mà Sunni, mà cái gốc của Sunni lại là Saudi Arab, mà Saudi Arab lại là đồng minh về dầu hỏa của Mỹ ở Trung Đông. Chỉ sau khi Mỹ làm chủ được tình hình dầu hỏa thì vai trò của Saudi bỏ trở nên không quan trọng đối với Mỹ nữa. Và khi mà Saudi được Mỹ yêu cầu đem quân đi đánh tụi IS, nó lại không đánh, là bởi vì IS cũng là Sunni, nó đi đánh ở chỗ khác, ở cái nước khác, ở Phi Châu, Yemen hay gì đó, chứ nó không đánh gì đó. Thành ra là cái ta bạn thù nó xoay chuyển như thế, và nước Mỹ không có quyền lợi gì để mà phải ủng hộ thằng này hay nhiều hơn thằng khác. Chỉ có thằng nào làm theo cái lời mình thì mình quý trọng nó thôi. Vì bây giờ, và quan trọng hơn nữa đó, là sở dĩ mà Mỹ nặng tay với anh Assad ở Syria là vì khi anh cầm quyền anh tiêu diệt công giáo, chứ không phải là công giáo và Do Thái giáo và tất cả những gì không phải là gốc Hồi giáo. Là vì chúng ta nhớ rằng thì công giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo là cùng một gốc. Vậy thì thế cho nên ta bạn thù ở đó là nó tùy theo đến rồi phe nào, chứ không phải là Mỹ do dự gì, Nga thủ lợi gì cả. Mấy ông Tây này à, tôi xin lướt qua cái vụ này. Bây giờ đến tình hình nó sang đến Thổ Nhĩ Kỳ, thì mặc dù là Thổ Nhĩ Kỳ chưa bị khủng bố làm nặng, nhưng mà có một số gia đình người Mỹ ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, vì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng một số gia đình quân nhân Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ phải chuyển chỗ định cư. Thư ký báo chí của Ngũ Giác Đài Peter Cook hôm 29 tháng 3 nói với các phóng viên báo chí rằng không có đe dọa cụ thể nào dẫn đến quyết định này. Đây là một quyết định dựa vào nhiều yếu tố thận trọng mà rồi. Theo thông báo của Đại tướng Philip Bradler, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Mỹ, EU, quyết định di chuyển các gia đình quân nhân và nhân viên nhân sự này được tham khảo với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Lệnh này không ảnh hưởng đến 100 thân nhân của các quân nhân đang ở Ankara và Istanbul. Ông Cook nói cũng rất là xem việc các gia đình quân nhân định cư tại hai thành phố đó của Thổ Nhĩ Kỳ là thích hợp trong điều kiện an ninh và biện pháp đề phòng đang có ở đó. Bây giờ sang đến Pakistan. Anh Pakistan này là cũng rất rối lắm. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hơn 200 nghi phạm bị bắt ở Pakistan sau vụ đánh bom Lahore. Nhà chức trách ở Pakistan đã bắt giữ hơn 200 phần tử bị tình nghi là hiếu chiến Hồi giáo trong một cuộc trấn áp lớn có liên hệ với các vụ đánh bom tự sát hôm Chủ nhật tại Lahore, làm chết ít nhất 72 người, trong đó có nhiều người Cơ Đốc giáo đang mừng lễ phục sinh. Theo nó đánh nhau, nó đánh vạ lây sang Cơ Đốc giáo, chết chẹt. Trong số những thiệt mạng là 29 trẻ em, ngoài ra còn có 300 người khác bị thương. Bộ trưởng Tư pháp cấp tỉnh Rana Sanaula nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố, đặc biệt là các nhân viên tình báo dẫn đầu, đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công ở Punjab và bắt hơn 5.000 người. Và bắt xong rồi thì nó thả gần hết, chỉ giữ lại có 216 người thôi. Trong cuộc họp báo riêng ra, Islamabad, phát ngôn viên quân đội Pakistan Trung tướng Asim Bajwa nói rằng các cơ quan tình báo cùng với binh sĩ quân đội chính quy và bán quân sự cũng đang thực hiện các hoạt động đánh vào các phần ẩn mình và những nơi trú ẩn của bọn khủng bố ở nhiều thành phố của Punjab. Còn một nhóm tách ra từ Taliban ở Pakistan là có tên là Jamaatul Ara đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, nói rằng mục tiêu tấn công nhắm vào người Cơ Đốc giáo. Thế chứ là cái bọn Hồi giáo này nó đánh nhau thì đã đành, nhưng mà nó không quên là hễ gặp người Thiên Chúa giáo, bất cứ là thứ Thiên Chúa nào, dù là Tin Lành hay là Vatican hay Công giáo gì, là nó thiệt hết. Và anh Pakistan bây giờ đang rắc rối. Chúng ta nhớ rằng anh Pakistan là một đồng minh truyền thống của anh Tàu rồi, và bây giờ là bị Mỹ tách ra rồi. Và anh cũng là các con nó y như là Bắc Triều Tiên. Và bây giờ anh Pakistan lại bắt đầu bị rắc rối. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ: biểu tình ngồi lì tiếp diễn tại Pakistan. Mấy cái ông viết tin hay là dịch tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ này, tiếng Việt cũng làm rắc rối. Bây giờ trong cái bản tin này, tôi ngồi tôi nghĩ mãi cái bản đồ mà phe nào mà nó thuộc phe nào, nghĩ mãi nhưng mà chưa ra đó, thì tôi đọc lên cho anh chị em mà khó hiểu thì xin thông cảm. Tức là gì? Tức là ở Pakistan có một anh tỉnh trưởng tên là San Mantasia, và anh ấy bị một anh tên là Mumtaz Qadri giết chết. Rồi Pakistan đem anh nhảy ra xử tử, và mấy anh biểu tình này anh ấy biểu tình chống chính phủ để anh bênh kia anh kia, và anh chết rồi bây giờ anh đòi cái gì bây giờ? Những người ủng hộ ông Mumtaz Qadri, người đã giết chết cố tỉnh trưởng tỉnh Punjab làm San Mantasia, và năm 2001 từ chối giải tán cho đến khi nào chính phủ đáp ứng yêu cầu của họ, trong đó có việc bảo đảm sẽ không cho phép chỉnh sửa luật phỉ báng tôn giáo. Những người biểu tình đòi treo cổ một phụ nữ theo Kitô giáo, người được tỉnh trưởng bị sát hại bênh vực cho những cáo buộc về tội phỉ báng. Cuộc biểu tình ngồi lì gần quốc hội Pakistan đã gây gián đoạn cho các sinh hoạt làm ăn và hành chính thường nhật tại nhiều khu vực của thủ đô Islamabad, vì giới hữu trách tắt các dịch vụ điện thoại di động tại thành phố và chặn một số con đường giao thông để ngăn những người từ nhiều nơi khác của Pakistan kéo đến tham gia cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình bắt đầu hôm 27 tháng 3, cùng ngày xảy ra một vụ đánh bom tự sát lớn nhằm vào các hoạt động mừng lễ phục sinh đó là tại thành phố Lahore, làm ít nhất 72 người bị thương, người Việt thật mạng, nhiều nạn nhân là người Công giáo. Những người biểu tình tuần hành qua các đường phố thủ đô Islamabad để đập phá những cái hư hại phía sau. Tóm lại thì tôi xin lướt qua cái bản tin này, tôi đọc mãi không hiểu, nhưng mà đại khái là anh Pakistan bây giờ phe này phe kia nó hỗn loạn, mà phe chính phủ bênh phe này thì bị phe khác biểu tình. Đấy là cái tình trạng của anh Pakistan, là một trong những anh đồng minh truyền thống của anh Tàu Cộng. Bây giờ chúng ta về đến Miến Điện thì chúng ta thấy rằng thì cuộc dân chủ hóa Miến Điện đang từ từ diễn ra một cách rất là có từng bước và có kế hoạch. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Tổng thống Thanh Sen dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Trước khi ông xuống, ông dỡ bỏ lệnh giới nghiêm rồi mới giao quyền cho ông tổng thống tương lai. Ông Thanh Sen đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm chỉ một vài giờ trước khi ông rời chức vụ trao quyền lại cho chính phủ của tổng thống mới. Trong sắc lệnh đó, ông Thanh Sen viết rằng tình hình tại bang Rakhine không còn những mối nguy hiểm đe dọa tính mạng và tài sản người dân nữa, tức là bên đó là Phật giáo. Thế mà cái dân cái chỗ này hay đây là người Hồi giáo ở bên Bangladesh thì mấy cái nơi khác nó bị kỳ thị tôn giáo chạy sang đó, mà các anh không công nhận nó là người Miến Điện và thiết quân luật để đối phó. Bây giờ bãi bỏ kia thành lệnh giới nghiêm, chính phủ Miến Điện sắp tới sẽ do Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ của Miến Điện nắm quyền điều khiển, với vị tổng thống mới là ông Htin Kyaw. Chữ viết K-I-K-R-S A-W theo đọc tiếng Việt, tôi đọc tạm đọc là Kyaw hay là Kyaw thì không hiểu. Một người thân cận của lãnh tụ nổi tiếng là bà Sukia. Việc nắm quyền của bà Sukia đánh dấu một bước ngoặt, nắm quyền của đảng của bà đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời sống chính trị Miến Điện sau nhiều chục năm giới quân nhân cai trị đất nước này. Nhưng chính phủ mới của bà Sukia và ông Htin Kyaw phải giải quyết những mâu thuẫn sắc tộc vẫn còn chưa chấm dứt. Trong phiên họp quốc hội mới đây vào hôm thứ Hai, các vị đại biểu của đảng chính trị của người Rakhine Chin đã bỏ ra ngoài và đeo trên ngực áo một miếng vải đen vì đảng của bà Sukiyai đang nắm đa số, từ chối chấp nhận một người của họ giữ chức thủ hiến của cái bang mà của họ đó. Xung đột sắc tộc ở bang này đã làm hàng ngàn người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người phải bỏ xứ ra đi, có sang đến, có nhóm sang đến Úc Châu bị đuổi về. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài BBC, tổng thống Myanmar tuyên thệ nhậm chức thì là tôi lướt qua cái này, nhưng mà tôi xin giữ lại cái bản tin về ông Htin Kaor. Kaor là như thế nào, tôi đọc là Kaor cho nó chứ Kiop cho nó kỳ quá. Htin, ông Htin Kaor 70 tuổi, là thành viên ủy ban điều hành trung ương của đảng của bà Sukiyai và trợ lý thân cận của bà. Ông học đại học Oxford, ông Lê, có phong cách trầm tĩnh, mềm mỏng và uy tín cao vì trung thực và trung thành. Cha của ông là nhà văn Min Thu Won, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990. Vợ ông là Su Su Lewin, là con gái của một trong các nhà sáng lập đảng của bà Sukiyai và cũng là dân biểu, đồng thời là đảng viên kỳ cựu. Ông Htin Kaor đóng vai trò lớn trong điều hành quỹ Dokin Kiai, quỹ thiện nguyện mang tên thân mẫu của bà Sukiyai, gia đình đó. Ông thường xuyên sát cánh cùng ông Sukiyai, đôi khi làm nhiệm vụ lái xe cho bà. Và bản tin cũng nói đến bà vợ của ông này rất là thân với bà Sukiyai. Bây giờ về đến Thái Lan thì Thái Lan bị buộc tội về cái đối phó với di dân rất là rặng tay và đã từng giúp bên tàu cộng bắt mấy ông di dân mà chống đối ở bên tàu, trốn mãi mới sang đến Thái Lan. Thái Lan bắt giao lại cho tàu thì bị cả thế giới lên án. Bản tin ngày hôm qua của FBI, Thái Lan dữ liệu cá nhân người nước ngoài bị công bố trên mạng. Tối hôm 27 tháng 3, dữ liệu cá nhân của hàng trăm người nước ngoài sống ở miền Nam Thái Lan đã bị chính quyền tung lên mạng Internet trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Biện pháp của chính quyền được cho là để thắt chặt quản lý người nhập cư, phát hiện những trường hợp hết hạn visa cố tình ở lại Thái Lan. Tuy nhiên, cách làm này đã gây phẫn nộ cho các kiều dân nước ngoài. Họ cho rằng như vậy, đời tư của họ đã bị xâm phạm. Việc tiết lộ thông tin cá nhân trên đây đã gây một làn sóng phản đối dữ dội trên các mạng xã hội. Hôm 28 tháng 3, công ty được chính phủ trao quản lý các dữ liệu cá nhân như vậy đã phải lên tiếng giải thích. Đó là sai sót của một bộ phận nội bộ cảnh sát Thái, cho nên đã để các dữ liệu này vô tình bị đăng trên mạng thôi, chứ không phải là cố ý. Việc tiết lộ thông tin cá nhân trên đây gây phẫn nộ, cho thấy chủ trương của chính quyền quân sự muốn thắt chặt quản lý nhà nước với đối với những người nước ngoài hết hạn visa. Nhờ có hệ thống cơ sở dữ liệu đó mà trong nhiều tuần qua, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ hàng loạt người hết hạn visa đã tại nơi ở. Chính sách được đặt tên là người tốt thì ở lại, kẻ bất lương thì đuổi đi, nhằm vào những người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ bị cấm lưu trú dài hạn tại Thái Lan. Đây này, bài lập đặt tức là có về bản tin xác nhận là cái tôi đánh giá là đúng, là anh tàu, anh Thái Lan, anh tàu nó hối lộ anh làm bằng cái điều mà nó muốn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói thì Trung Quốc ảnh hưởng tới chính sách người tị nạn của Thái Lan. Các tổ chức nhân quyền và những người tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn đã tỏ ý lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc đối với chính sách của Thái Lan về người tị nạn. Các tổ chức nhân quyền và những tổ chức xã hội dân sự cho biết chính sách của Thái Lan về người xin tị nạn đã trở nên cứng rắn hơn trong những năm qua, với sự gia tăng của những vụ bắt giữ và trục xuất ngay cả trước khi quân đội lên nắm quyền vào năm 2014. Phần lớn những người tị nạn đến Thái Lan với visa du lịch và hy vọng được cấp quy chế những người tị nạn trong lúc họ trốn chạy những vụ bách hại người thiểu số, nhất là vùng Nam Á. Lập trường cứng rắn hơn với giới Việt Nam trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến người xin tị nạn và những người bất đồng chính kiến với Trung Quốc đã gây báo động cho tổ chức nhân quyền vì điều mà họ cho là ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với các chính sách của Thái Lan. bà Julia Mayerholder, giám đốc mạng lưới quyền lợi người tị nạn cho Thái Bình Dương, cho biết tình hình an ninh Thái Lan đối với người tị nạn đã xuống cấp trong nhiều năm qua. Bà nói rằng đã tan biến hết những dấu hiệu ban đầu về đà tiến hướng tới những cách thức khác để thay cho việc giam giữ người tị nạn, nhất là trẻ em. Bà nói thêm rằng Thái Lan không ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951, và những người muốn xin tị nạn ở Thái Lan tiếp tục dễ bị tổn thương vì không có những luật lệ quốc gia và một khung sườn pháp lý. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người tị nạn ở Thái Lan nói rằng có đến 10.000 người xin tị nạn thuộc 40 quốc tịch khác nhau đang sống ở những vùng thành thị phần lớn là gần thủ đô Bangkok. Những mối lo ngại hồi gần đây phát xuất từ việc giam giữ và trục xuất những người bất đồng chính kiến và những nhân vật tranh đấu người Trung Quốc. Trong năm qua, mấy mươi người Trung Quốc xin tị nạn đã bị giới hữu thế Thái Lan trả về nước. Các tổ chức nhân quyền e rằng nhân viên tình báo Trung Quốc đã tới Thái Lan để bắt cóc những người dính líu tới một nhà xuất bản ở Hồng Kông chuyên xuất bản những cuốn sách phê phán giới lãnh đạo Trung Quốc. Liên Hiệp Quốc đã nêu ra những mối quan tâm sâu sắc đối với việc Thái Lan cuối năm ngoái trục xuất hai nhân vật tranh đấu người Trung Quốc mà Liên Hiệp Quốc nói có thể bị chính quyền tra tấn và ngược đãi khi họ trở về Trung Quốc. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của Tổ chức Human Rights Watch cho biết việc truy bắt những nhân vật bất đồng chính kiến ở nước ngoài rõ ràng là có sự hậu thuẫn chính thức của chính phủ Trung Quốc. Ông cho rằng Trung Quốc gây sức ép để các nước Đông Nam Á trả về nước những người xin tị nạn. Một thông cáo chung mà các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn ở Thái Lan gửi cho một hội nghị nhân quyền ở Geneva hồi gần đây nói rằng những người bị trục xuất phải đối mặt với rủi ro bị bách hại, tra tấn hoặc cưỡng bức mất tích một khi họ về lại Trung Quốc. Các tổ chức này nói Thái Lan cần tăng cường những nỗ lực để tôn trọng nhiều hơn nữa những quyền của người xin tị nạn và người tị nạn, và nên phê chuẩn các công ước quốc tế về người tị nạn. Một phát ngôn viên của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nói với đài VOA rằng cơ quan này tiếp tục thực hiện những nỗ lực để bảo đảm là các giới chức và các tòa án Thái Lan tôn trọng những giấy tờ do Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp phát và không được bắt giữ hoặc câu lưu những người xin tị nạn. Anh Thái Lan này. Bây giờ là những cái thông tin chứng tỏ rằng anh Tàu Cộng đang bị cô lập trên toàn thế giới sau khi bị đẩy ra khỏi Trung Đông và Bắc Phi với Ả Rập, bây giờ về tới Á Châu. Anh tiếp tục bị bao vây, dồn vào cái thế cô lập. Bản tin ngày hôm qua, đài RFI, luật quốc phòng mới của Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Bộ luật quốc phòng từng bị nhiều phản đối trong những luận được Quốc hội Nhật Bản thông qua cuối năm ngoái, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2016, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật triển khai quân tham chiến ở nước ngoài để hỗ trợ cho đồng minh. Hôm nay tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tổ chức họp báo thông báo luật quốc phòng mới đi vào hiệu lực. Và cái luật này, bất chấp sự phản đối, luật này dựa trên khái niệm phòng vệ tập thể. Và tháng 9 năm 2015 đã được Quốc hội Nhật thông qua. Và bây giờ bắt đầu có hiệu lực. Mặc dù vẫn vấp phải sự phản đối của dư luận, từ giờ trở đi luật quốc phòng mới cho phép Nhật Bản trong điều kiện nhất định gửi quân hỗ trợ các nước đồng minh. Nói một cách khác, luật mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội Nhật trong những chiến dịch quốc tế duy trì hòa bình hoặc trong các hoạt động cứu hộ nhân đạo ở nước ngoài. Trước các nhà báo hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshide Suga giải thích rằng bộ luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh và hòa bình trong lúc tình hình xung quanh nước Nhật ngày càng căng thẳng. Đại diện chính phủ Nhật nhắc lại các vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên trong những năm qua, đồng thời ông nhấn mạnh Nhật sẽ tiếp tục chủ trương hành động ôn hòa thông qua con đường ngoại giao. Liên tục trong những ngày qua và cả trong ngày hôm nay, nhiều cuộc biểu tình phản đối bộ luật mới đã diễn ra tại Tokyo. Tuy nhiên, cũng như từ khi còn là dự luật, áp lực của dư luận không làm thay đổi quyết tâm tăng cường sức mạnh quốc phòng của Thủ tướng Shinzo Abe. Ký giải cho lập trường của mình, ông Abe cho rằng quân đội Nhật cần phải tăng, quân đội Nhật cần phải tăng cường khả năng hành động nhằm bảo vệ nước Nhật trước sự bành trướng của Trung Cộng ở các vùng biển lân cận và để đối phó với đe dọa thường trực của Bắc Triều Tiên. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên là tiếp tục bắn nhắn là giúp cho thế giới có lý do để bao vây anh tức là bao vây anh Tổng cộng. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Việt, Bắc Triều Tiên phóng thêm một phi đạn tầm ngắn. Bắc Bình nghĩa là phóng 5 phi đạn tầm ngắn hôm 21 tháng 3 vào Đông Hải từ thành phố Ham Hưng ở miền Đông. Và cái hỏa tiễn này bay khoảng 200 km trước khi trúng một mục tiêu để trên đất liền. Tuần trước nó lại phóng phi đạn tầm trung ra biển bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Từ nhiều tuần nay, Bắc Triều Tiên đã đe dọa sẽ khởi sự tấn công hạt nhân phủ đầu đánh Washington và Seoul để phản đối cuộc tập trận quân sự chung của Hàn Quốc và Bắc và Mỹ. Tạo lý do rằng Mỹ anh đem hỏa tiễn TSE đi ra sang Nam Hàn làm anh tàu là thoáng lên. Bây giờ Mỹ nó chưa có rút cái đó vậy. Anh này càng làm bắn nhắn lên thì chỉ đau khổ cho bố tàu của anh thôi. Bởi vì thế cho nên bố tàu của anh mới không veto cái lệnh cấm vận mới ở Liên Hợp Quốc này. Vì anh ấy làm cho bố tàu anh còn vạ lây. Cũng lại đối phó với Bắc Triều Tiên, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Obama lãnh đạo châu Á thảo luận về hạt nhân Bắc Hàn. Tức là nước Mỹ lại mời một cuộc hội nghị nữa. Là gồm có Tàu Cộng, Nhật Bản và Nam Triều Tiên họp ở Washington trong tuần này để thảo luận về tính hung hăng ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên đối với chương trình hạt nhân của nước này. Ông Obama sẽ hội đàm ba bên với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nam Triều Tiên Park Chung-in hôm thứ Năm bên lề hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân toàn cầu, ngoài ra là một cuộc thảo luận riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà bảo trợ chính về ngoại giao và kinh tế của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã khoe khoang về tiến bộ của các loại vũ khí hạt nhân và các chương trình phi đạn đạn đạo của mình, bao gồm cả tuyên bố đã thử nghiệm thành công một hỏa tiễn nhiên liệu rắn và một phi đạn đạn đạo quay trở lại được bầu khí quyển. Những tuyên bố khoe khoang này rõ ràng có mục đích đáp trả một loạt các biện pháp chế tài mới và mạnh hơn của Liên Hợp Quốc đối với vụ thử hạt nhân và phi đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng, cũng như đáp trả cuộc tập quân sự chung thường niên của Mỹ và Nam Triều Tiên hiện đang diễn ra. Mỹ, Trung Quốc và Nam Triều Tiên cùng với Nga và Nhật Bản và Bắc Triều là thành viên của cuộc đàm phán 6 bên nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các cuộc đàm phán đã bị ngưng trệ vào năm 2008. Bây giờ đi thẳng vào anh tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Mỹ và đồng minh muốn Trung Cộng chấp hành lệnh chế tài Bắc Triều Tiên. Trong lúc nhóm họp tại Washington vào ngày mai để tìm cách ứng phó với mối đe dọa hạt nhân ở Bắc Triều Tiên, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật và Nam Triều Tiên theo dữ liệu sẽ thảo luận về việc Trung Quốc sẽ chấp hành lệnh chế tài Bắc Triều Tiên như thế nào. Tôi nhắc lại là như thế nào, không phải là say yes xong rồi là đi. Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với Trung Quốc để xác định những biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc phải kiểm tra tất cả các loại hàng hóa của Bắc Triều Tiên và cấm hầu hết những hoạt động xuất khẩu khoáng sản mà Bắc Triều Tiên dùng để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân. Vấn đề là Bắc Kinh có chấp hành những biện pháp chế tài quốc tế này hay không được xem là hết sức quan trọng, bởi vì 90% hoạt động mậu dịch của Bắc Triều Tiên là với Trung Quốc hoặc thông qua Trung Quốc. Anh Việt Trọng mà bây giờ còn bố tàu muôn năm với anh Trọng Lũ thì cứ nhìn cái số phận ngay Bắc Triều Tiên này, sau thằng Bắc Triều Tiên sẽ đến lần nhà các ngươi đó. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết ủng hộ các chế tài quốc tế, nhưng họ cũng tìm cách để hạn chế tác động của chính sự trừng phạt. Bắc Kinh nêu lên mối lo ngại là số chế tài của Liên Hợp Quốc có thể gây ra những tổn hại không cần thiết cho dân chúng Bắc Triều Tiên và tạo ra bất ổn cho khu vực. Và Trung Quốc cho biết họ chỉ chấp hành những chế tài cụ thể nhắm vào khả năng sản xuất vũ khí của Bắc Triều Tiên mà thôi. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đề nghị áp dụng một đường lối song hành, luôn luôn là song hành, luôn luôn là tức là với tuy nhiên là song hành đấy. Áp dụng một đường lối song hành, theo đó cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên về một hòa ước sẽ diễn ra cùng lúc với các cuộc thương thuyết về vấn đề phi hạt nhân hóa. Đề nghị này đi ngược với chủ trương của Mỹ và các nước đồng minh là chính phủ của ông Kim Jong Un phải ngưng chương trình hạt nhân trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc đàm phán chính thức nào. Tại hội nghị ở Washington trong tuần này, Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye sẽ họp cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và Park Geun-hye đã xây dựng một mối quan hệ gần gũi với ông Tập Cận Bình và đã đến thăm Trung Quốc nhiều lần. Năm ngoái, bà là đồng minh duy nhất của Mỹ đến dự các cuộc buổi lễ ở Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Thế chiến thứ hai chấm dứt. Trong khi đó, ông Kim Jong-un đã không đến dự và chưa gặp gỡ nhà lãnh đạo Trung Quốc lần nào cả. Mặc dù vậy, mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Seoul của Seoul với Washington và sự ủng hộ của Nam Triều Tiên đối với kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn đấy TSAAD của Mỹ đã gây căng thẳng cho các mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Trung Quốc. Việc này, giáo sư Woo Soo-keun, chuyên gia về phát triển của Đại học Đông Hoa Thượng Hải, cho biết như sau: tuy Trung Quốc chưa có hành động xích lại gần hơn với đồng minh ương ngạnh của họ ở Bình Nhưỡng, nhưng Bắc Kinh cũng nhìn Seoul với đôi mắt ít có ít thiện cảm hơn và xem Nam Triều Tiên là một nước chư hầu của Mỹ. Thì đúng thế. Bây giờ, trước cái tình hình này thì anh Bắc Triều Tiên hơn ai biết, anh sẽ biết số phận của anh như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Triều Tiên cảnh báo về cuộc trường chinh gian khổ. Cái trường chinh gian khổ là cái gì? Là mấy năm trước đây anh bị cấm vận, năm chết hàng triệu người năm 1990 đó. Lúc đó là anh ăn rễ cây là sống đó. Bây giờ anh nhắc lại là trường chinh gian khổ là sẽ phải ăn rễ cây đó. Báo cho Chosunli Bộ cho biết họ nhận được thông tin là nhà cầm quyền đã thu của mỗi người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng 1 kg thực phẩm hạt hàng tháng, trong khi nông dân bị buộc phải nộp đóng góp thực phẩm bổ sung cho quân đội. Dân đã như thế rồi mà lại còn phải đóng góp gạo lương thực để nuôi quân đội nữa thì chết đói là cái chắc. Bắc Triều Tiên cần 440.000 tấn lương thực do nước ngoài viện trợ trong năm nay, nhưng đến tháng 2 này mới nhận được có 17.600 tấn thôi. Liên Hợp Quốc mới đây đã áp đặt một loạt các biện pháp chế tài kinh tế mới cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên vì họ đã tiến hành thử hạt nhân vào đầu tháng Giêng. Tiếp sau đó là một vụ phóng phi đạn tầm xa vào tháng 2. Tôi đã nói rồi, khi mà Mỹ là bao vây dồn tàu cộng vào thế bị bao vây, thì một trong những cái phần thưởng sau khi làm cho nó sụp đổ mà Mỹ dành cho tàu cộng, anh ta từ sẽ đòi lại, cụ thể là Đài Bắc và Hồng Kông sẽ đòi tự trị. Hôm nọ thì Đài Bắc đã bầu ra một cái đảng dân tiến, là cái đảng chống lại việc mà sáp nhập vào với lục địa. Bây giờ đến Hồng Kông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tranh đua chính trị tiếp diễn ở Hồng Kông. Và Hồng Kông sẽ bầu cử quốc hội vào tháng 9, và bây giờ Hồng Kông đang chuẩn bị là các nhà lập pháp đòi dân chủ phủ quyết kế hoạch một chiều không thể thương nghị mà Bắc Kinh đưa ra hồi năm ngoái để chọn ra vị hành chánh trưởng quan kế tiếp. Cuộc thăm dò mới nhất của Viện Công luận thuộc Trường Đại học Hồng Kông cho thấy sự tin tưởng của công chúng đặt vào các chính quyền ở Hồng Kông và Bắc Kinh sụt giảm mạnh với mức không tin tưởng cao nhất trong số những người trả lời thăm dò ở độ tuổi từ 18 đến 29. Và cái anh lãnh tụ sinh viên mà đeo kính mà gầy gò đó, anh Joshua Wong đó, thì anh ấy nói rằng thì sau cái vụ mà chiếm đó, và thất bại thì cái phong trào trung chiến của anh giải tán, nhưng bây giờ anh ấy, chiếm trung nữa. Và bây giờ anh lập ra cái nhóm gọi là nhóm Scholarism. Anh nói là nhóm Scholarism là chủ nghĩa bác học, là tổ chức sinh viên đã nổi bật trong các cuộc biểu tình chiếm trung, đã quyết định tạm ngưng hoạt động và chia nhỏ ra thành một nhóm sinh viên và một chính đảng không có sự liên kết chính thức với nhau. Trọng điểm của đảng mới này là năm 2047, năm mà bộ luật cơ bản của Hồng Kông sẽ được Bắc Kinh hoặc gia hạn hoặc đáo hạn. Bộ luật này là cơ sở cho một công thức một quốc gia hai hệ thống bảo đảm quyền chính trị và dân sự cho Hồng Kông. Nhóm của anh Wong này muốn dân chúng Hồng Kông chọn lựa tương lai của mình thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù không có luật nào cho phép trưng cầu dân ý cả. Và chính quyền phản đối. Anh cũng nói nhóm hậu chủ nghĩa bác học, tức là Scholarism đó, sẽ tự lánh xa khỏi các đảng truyền thông muốn có dân chủ.
và được biết chung là toàn dân chủ. À, anh gọi đảng Non Trẻ của anh là ủng hộ dân chủ nhưng không toàn dân chủ. Các anh này tiếng Tàu mình hiểu không nổi. Trong khi các chính trị gia lớn tuổi hơn ủng hộ dân chủ thường coi dân chủ ở Trung Quốc là một điều kiện tiên quyết cho dân chủ ở Hồng Kông, lớp mới những người hoạt động bác bỏ sự kiện liên kết đó và thay vì thế tập trung vào cuộc tranh đấu của Hồng Kông. Anh Hoàng này nói tiếp: chúng tôi tin rằng Hồng Kông sẽ là bước đầu để chúng tôi đạt được dân chủ và phổ thông đầu phiếu, và bước kế tiếp sẽ đạt được, hãy để cho Trung Quốc được phổ thông đầu phiếu. Do đó, theo quan điểm của tôi, trước tiên là Hồng Kông đã, rồi mới đến Trung Quốc. Ở đầu bên kia, vị nữ chủ tịch mới của đảng thân Bắc Kinh lớn nhất đã từ chức khỏi hội đồng quản trị của hành chánh trưởng Quan Lương. Hành chánh trưởng Quan Lương, tức là hành chánh trưởng, tức là đứng đầu hành chánh, mà tên là Quan Lương hay là Lương Quan gì đó, là cơ quan đầu hàng đầu định ra chính sách ở Hồng Kông. Bà Sherry Lee, một nhà lập pháp từ lâu được coi được đã được gợi ý sẽ lên nắm quyền lãnh đạo Liên minh Dân chủ vì sự cải thiện và tiến bộ của Hồng Kông, còn gọi tắt là DAB, đã đưa ra quyết định vừa kể một phần để đảng của bà tách xa khỏi ông Lương. À đấy, ông Lương đang ngày càng mất lòng dân. Và có một điều đáng nhắc nhở là thành tích của ông Edward Long, một thành viên của phong trào bản xứ cực đoan chiếm 15% tổng số phiếu, đây là một nhóm nữa. Rồi đến phong trào chiếm trung của Chan Ho Tin, nói cả đảng quốc gia mới của ông cảm thấy Hồng Kông mất đi tính cá biệt của mình đối với Hoa Lộc dưới áp lực của Bắc Kinh. Rồi lại đến các nhóm chức năng, bây giờ các nhóm bây giờ là mọc ra tùm lum hết, đặt tên là tập thể chức năng, hợp thành phân nửa viện lập pháp với 70 thành viên. Trong một số các đơn vị bầu cử này, cử tri không phải là các cá nhân mà là các công ty lớn. Phân nửa kia của viện lập pháp được bầu trực tiếp là 5 đơn vị bầu cử địa dư. Những đơn vị bầu cử chức năng này cũng thành lập những khối bỏ phiếu trong cơ quan gồm 1.200 thành viên, sẽ chọn ra vị hành chánh trưởng quan vào năm 2017. Một nhóm tìm cách lật đổ cơ chế này là tổ chức Hồng Kông Monitor 2047. Một nhóm gồm 200 chuyên gia trẻ tuổi làm việc trong khu vực tài chính đã sáp nhập với nhau trong phong trào chiếm trung. Người sáng lập và triệu tập nhóm này là Ed Chin, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ có gốc là quản lý quỹ bảo hiểm. Ông Chin nói ưu tiên hàng đầu của họ là kết thúc tình trạng bỏ phiếu của các công ty và đặt lá phiếu vào tay từng người làm việc trong lĩnh vực này, nhưng ông vẫn còn những trở ngại lớn. Nói tóm lại, nhóm của ông sẽ tìm cách lọt vào các đơn vị bầu cử chức năng này để có thể phá bỏ các đơn vị ấy. Các quyết định tương tự đang diễn ra trong những khu vực chuyên nghiệp khác, trong đó có công nghệ thông tin và y tế. Đó, người ta vận động từ từng cơ cấu một. Cũng vào cái Hồng Kông này thì bản tin của đài RFI cũng là diễn tả một cái khác và vắn tắt hơn, dễ hiểu hơn. Bản tin ngày hôm nay của RFI: Hồng Kông, một đảng đòi độc lập bị báo chí Trung Quốc đả kích. À, mấy cái này là tại anh Tàu, anh gọi mấy cái anh này là hooligan chính trị. Giới trẻ Hồng Kông vừa thành lập một đảng kêu gọi tách rời khỏi Hoa Lộc đã bị truyền thông Bắc Kinh hôm nay gọi là các thành phần hooligan chính trị. Báo Trung Quốc đây nêu câu hỏi về tính hợp pháp của ý tưởng của đảng tại Hồng Kông. Đảng mới này mang tên là The Hong Kong National Party, đảng dân tộc Hồng Kông, được khoảng 50 sinh viên và những người lao động trẻ tuổi cho ra mắt vào hôm thứ Hai, 28 tháng 3, với mục tiêu vực dậy lòng mong muốn độc lập của người dân Hồng Kông. Trả lời báo chí, Chan Ho Tin, 20 tuổi, một trong những người sáng lập đảng, giải thích độc lập là con đường duy nhất cho Hồng Kông. À, đây là. Trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều tiếng nói, nhất là trong giới thanh niên muốn Hồng Kông độc lập tách rời khỏi Hoa Lục. Người dân tại đây ngày càng e ngại Bắc Kinh tìm cách xóa bỏ các quyền tự do của họ. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo phản ứng vào hôm nay cho là đề nghị này là điều giả dối vì không có khả năng thực hiện. Tờ báo xem những người thành lập đảng trên là những kẻ gây rối, những hooligan chính trị, và hy vọng người dân Hồng Kông đủ mạnh để giải quyết vấn đề này. À, anh Tàu anh phản ứng như thế là anh bắt đầu run rồi. Chứ không dám đem cảnh sát đem bỏ tù nữa rồi.
bây giờ đã từ từ chuyển sang Việt Nam và Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Biển Đông, Philippines muốn có tàu ngầm, Nhật muốn tập trận với Mỹ, Philippines. Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 30 tháng 3 loan báo Manila có thể đầu tư cho đội tàu ngầm đầu tiên để bảo vệ lãnh hải trong tranh chấp Biển Đông. Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á bà Amy C. Wright hôm 29 tháng 3 cho hay Tokyo đang đàm phán Manila để được gia nhập cuộc diễn tập quân sự Balikatan giữa Philippines và Hoa Kỳ gần Biển Đông, thường xuyên và sâu rộng hơn. Là tư cách quan sát viên mà Nhật Bản đang đảm nhiệm hiện nay, tức là tập thận chứ không phải là quan sát viên nữa. Tokyo đang tìm cách siết chặt hợp tác quốc phòng với Việt Nam, Philippines trong nỗ lực tăng sức ép lên Trung Quốc, nước đang tranh chấp chủ quyền với Nhật tại biển Hoa Đông. Bây giờ không có lấy gì làm lạ là cái bọn du kích Hồi giáo ở phía những cái đảo hoang ở phía Nam Philippines mà tôi năm xưa tôi sang đến giúp nước Philippines để đối phó với cái bọn này, mà tôi lại ở đây là đặt tên là Maoist Muslim Hồi giáo mà theo Mao, chủ nghĩa Mao. Bây giờ nó là hải tặc. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, 10 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc ở miền Nam Philippines. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết 10 công dân nước này đang bị giam giữ làm con tin ở miền Nam Philippines sau khi tàu của họ bị các chiến binh Hồi giáo tấn công. 10 người đó là thuyền viên trên một chiếc tàu. Lại mấy ông mà dịch giả của Đài Tiếng Hoa Kỳ, tội nghiệp tôi quá. 10 trên một chiếc tàu, tàu lai rắt là tàu gì? Tôi đố các quý vị biết tàu lai rắt là tàu gì? Bất kỳ mà nhà quê ở trong làng ngày xưa mới biết được lai rắt là cái gì. Đi cái xe đạp mà một người đi thì là có một người đi xe đạp mà là đèo thêm một người thì gọi là lai. Tôi đi bộ mà tôi thấy mà ông đi xe đạp đi ngang qua tôi gào ông cho tôi lai với nhé. Đấy, lai là vậy đấy, là ngồi kẽ rồi là lai, là lai rắt, tức là Việt Nam gọi là tàu dòng kéo đó, kéo thì kéo cái tàu khác ấy. Mà ông mấy ông bất kỳ mà ông dịch dùm cho Đài Tiếng Hoa Kỳ, ông là một chiếc tàu lai rắt đang kéo một xà lan than từ đảo Borneo đến Batangas là miền Nam Philippines vào tuần trước khi tàu bị khống chế. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết chủ các chiếc tàu hôm thứ Bảy tuần trước đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc từ một người tự xưng là thành viên của tàu, thành viên của đấy cái tổ chức này gọi là Abu Sayyaf, một nhóm chiến binh Hồi giáo khét tiếng về các vụ đánh bom bắt cóc và chặt đầu trong gần 2 thập kỷ qua. Tôi nhớ là ông Tổng thống Aquino này, ông đã chiêu hồi được rất nhiều cái phần tử này, nhưng mà cái nhóm Maoist này là nó luôn luôn nó vẫn còn sống, thì tôi nghĩ rằng thằng tàu nó có thò tay vào cái nhóm Maoist này. Và bây giờ nó đòi tiền chuộc, bây giờ chưa biết giải quyết như thế nào. Và lấy cái bằng dây dấu tay thằng tàu như thế, tàu bị cô lập hóa trên toàn thế giới và Á Châu như thế. Và bản thân nước tàu thì sao? Là tình hình chung nói rằng bản thân nước tàu là nó phát triển quá nhanh và quá mạnh, mà nó phát triển một cách mất quân bình, nó đô thị hóa một cách vô tội vạ, nó làm chết nông thôn, mà nó chết nông thôn cả về phương diện lương thực lẫn về phương diện nhân sự và xã hội nữa. Thành như cái nước tàu bây giờ là đầy những yếu tố mất quân bình để đến phải sụp đổ. Bây giờ bản tin của đài LFI ngày hôm qua có một đoạn nói về nước tàu mất quân bình về vấn đề nhân chủng như thế nào. Cái tựa đề là Trung Quốc đất nước của những đứa trẻ lạc loài. Tức là nói gì thì là nó đô thị hóa bừa bãi, là nó làm các chế độ địa ốc, nó xây nhà xây cửa rồi nó kéo nông dân từ nông thôn đi ra thành thị làm nông dân làm thợ đó, và nó tuyển dụng bừa bãi mà người ta bỏ nhà bỏ cửa đi lên thành thị và để con ở nhà lại cho ông bà với cha hay là người hàng xóm. Trung Quốc đất nước của những kẻ đứa trẻ lạc loài mưu sinh nơi các đô thị, họ bỏ lại con cái cho ông bà, thậm chí có những trẻ em phải sống một mình, tự đi học ở những môi trường nhỏ hẻo lánh.
căn bệnh xã hội này phổ biến đến nỗi đã nảy sinh ra cụm từ lưu su ở tổng, tức là lưu thu nhi đồng, để chỉ những em bị cha mẹ bỏ rơi như thế. Hiện nay có đến 61 triệu trẻ em lạc loài tại các vùng nông thôn Trung Quốc, chiếm đến 40% trẻ em nông thôn dưới 16 tuổi. Tại huyện Nạp Ung, phóng viên gặp phải sự dè dặt của người dân khi nói đến vấn đề này, và chính quyền thì có thái độ cảnh giác, đó là vì tại đây đã xảy ra hai thảm kịch gây ấn tượng cho toàn quốc. Năm 2012, năm bé trai đã chết ngạt trong một container rác thải sau khi đốt lửa để sửa ấm. Năm đứa nhà bố mẹ không có, nó ra rét quá, nó vào một cái container, nó đốt lửa sửa ấm mà nó chết ngạt ở trong. Đó là năm anh em họ, có cha đi lao động ở Thẩm Quyến. Đến tháng 6 2015, thì một em bé trai 13 tuổi đã đầu độc ba em gái của mình trước khi uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Tại sao? Tại vì cha mẹ các em đã ly thân, đang đi làm việc ở xa, và bé trai trở nên bị trầm cảm. Thằng bé 13 tuổi phải nuôi các em, mà nó nuôi không nổi thì nó tự tử. Mà trước khi tự tử, nó có ai nuôi em nó? Nó giết lấy các em nó rồi nó tự tử. Sự vắng mặt lâu nay của các bậc phụ huynh gây ảnh hưởng nặng về tâm lý lên đứa trẻ. Nhưng tình trạng này lâu nay không được đánh giá đúng mức tại Trung Quốc. Một sự nghiên cứu về tình trạng tâm thần của các trẻ em bị bỏ rơi được công bố vào mùa hè 2015 cho biết 15% trong số đó, tức 9 triệu em, chỉ được gặp cha mẹ mỗi năm có một lần. Vấn đề an ninh cũng rất đáng ngại. Tại Nạp Ung, các xe cảnh sát phải túc trực ban đêm. Khi lớn lên, những trẻ em có liên hệ gia đình lỏng lẻo dễ trở thành tội phạm và băng đảng và băng nhóm Quý Châu trong những năm gần đây còn tung hoành tại Quảng Đông, Hồng Kông. Tháng 9 2015, chính quyền Quý Châu đã kêu gọi các huyện giảm số lượng lưu thu nhi đồng 10% một năm, nhưng từ ý đồ tới thực hiện còn một khoảng cách rất xa. Và nó lại chế độ y hệt như ở Việt Nam, là pháp quyền chứ không phải là pháp trị. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc cấm nữ luật sư đến Mỹ nhận giải thưởng phụ nữ. Mỹ ta hay lắm, nghĩa là tổ chức một cái đặt giải thưởng phụ nữ, mỗi năm một giải thưởng phụ nữ mà một giải thưởng đó cho nhiều nhiều người, nhiều nước chứ không phải một nước. Thành ra các nước nào có như anh nói là như nhột. Năm nay, năm ngoái, năm kia, năm 2013 thì là Tạ Phong Trần của Việt Nam bị được, bây giờ đến phiên một bà Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Ba vinh danh 14 phụ nữ khắp thế giới với giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế vì vai trò lãnh đạo của họ trong việc đấu tranh vì công lý, nhân quyền, dân chủ, bình đẳng giới tính và tiếp sức mạnh cho phụ nữ. Một trong những người được vinh danh là nhà hoạt động nhân quyền Nghe Ngọc Lan của Trung Quốc đã bị chính phủ nước Hoa cấm du hành đến là tinh thần. Những phụ nữ quả cảm của năm nay bao gồm một nhà hoạt động người Yazidi từ Syria, dốc sức vào việc chống lại bạo lực dựa trên giới tính, những luật sư nhân quyền và những người đấu tranh vì những người yếu thế và bị gạt ra bên lề, những nhà hoạt động và giám đốc điều hành của những tổ chức phi chính phủ chiến đấu chống lại sự cực đoan hóa và kỳ thị và đấu tranh vì quyền của người chuyển đổi giới tính, và một nhà báo người Nga ủng hộ dân chủ và tự do thông tin. Nghe Ngọc Lan, người đã không thể tới Mỹ, nói với ban tiếng tàu của VOA rằng chính quyền Trung Quốc từ chối cấp hộ chiếu cho bà cuối tháng trước. Về điều này thì ông Kerry, ngoại trưởng Mỹ, nói rằng bà Nghe Ngọc Lan đã phải trả giá đắt cho nỗ lực của mình khẳng định những quyền hợp pháp của người dân Trung Quốc. Sự bộc trực của bà đã khiến bà vào tù. Trong thời gian đó, bà ấy bị đánh đập tàn tệ đến nỗi bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được bà ấy. Bà ấy tiếp tục bảo vệ quyền sở hữu của những cư dân Bắc Kinh mà nhà cửa của họ bị quy hoạch phá hủy. Hóa ra cái bà này là Lê Thị Kim Thu của Đức Ta Hụt. Năm nay kỷ niệm 10 năm giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế được trao tặng, Mỹ đã vinh danh 101 người phụ nữ cho thành tựu của họ kể từ khi giải thưởng ra đời. Báo cáo Tạ Phong Trần của Việt Nam được trao giải thưởng này vào năm 2013 trong khi đang thụ án tù về tội tuyên truyền chống nhà nước vì trang blog Công Lý và Sự Thật của bà. Tiếp tục dân chủ đến thế là cùng ở bên tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Trung Quốc bỏ tù cựu phụ tá tổng phụ tá Bộ trưởng Công an. Một phụ tá của cựu trùm an ninh Trung Quốc bị tuyên phạt 12 năm tù hôm thứ Tư về tội nhận hối lộ. Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Kỳ Văn Lâm, cựu phó chủ tịch tỉnh Hải Nam bị kết tội nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la. Trong thời gian phạm tội, ông Ký làm phụ tá cho cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, hèn chi fan của Chu Vĩnh Khang ở chính phủ Trung ương. Ông Chu, nhắc là Chu Vĩnh Khang, một cựu ủy viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, là một trong những giới chức cao cấp nhất bị kết tội trong chiến dịch chống tham nhũng lớn do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng. Ông Chu bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền hành và làm lộ bí mật nhà nước. Và nhân dịp sưu tầm về nước Tàu hiện nay thì tôi có nhiều bài đó, nhưng mà cái bài này nó dài quá, tôi để dành riêng cho mục đề tài tự do cuối tuần. Nhưng mà tôi nói sơ qua, Dân Làm Báo, Dr. Kristen Nguyễn của Dân Làm Báo cho tôi một bài về ngục đen. Hồi nào tới giờ chúng ta cứ nói về ngục đỏ, nhưng mà lần này Dr. Kristen Nguyễn cho chúng ta một cái danh từ mới là ngục đen. Ngục đen khác với ngục đỏ như thế nào? Ngục đỏ là hệ thống chính thức được công nhận là nhà tù từ tiểu hình tới đại hình và cực hình của chế độ quân nhân đạo độc tài Trung Cộng. Thì ngục đen là một hệ thống nhà tù gồm các phòng giam giữ người bất hợp pháp được các lực lượng an ninh Trung Cộng kín đáo xây dựng lên không chính thức, được công nhận ở khắp nơi trên Hoa Lục trong thời gian 20 năm qua. Tuy là một hệ thống nhà tù không chính thức, nhưng những ngục đen này cũng đã đạt được một danh hiệu lừng lẫy là thềm địa ngục, mà tiếng Mỹ là alleyway in hell. Đấy, tôi sẽ, nhưng mà chứng tỏ rằng ở bên Tàu cũng như ở bên Việt Nam nó giống hệt như nhau. Bên Việt Nam cũng có những cái địa ngục đen. Và Dân Làm Báo cũng là cho tôi một bài nữa, dịch của CNN về cái tất cả cái tình hình trên đà sụp đổ của nước Tàu. Mà tôi cũng thấy bài nó dài quá, mà hôm nay là cái tổng hợp tin tức của chúng ta cũng khá dài, cho nên tôi lướt qua là cái bài này của CNN, tác giả James Griffiths và Nguyễn Trọng Dân của Dân Làm Báo lược dịch. Các tựa đề là Trung Cộng cả một đất nước đang nổi loạn. Là tóm lại là cái bài này cho biết là đất nước Tàu đang nổi loạn về những cái gì. Tổng cộng có 2.726 vụ đình công và bạo loạn trong năm 2015. Và theo cái thông tin mà tôi thu thập được trong năm ngoái đó, thì trong cái vụ mà được đếm là 2.726 vụ thì không có vụ nào dưới 10.000 người cả. Những dưới 10.000 người người ta không tính, mà tính trên 10 trên 10.000 này đã có 2.776 vụ. Và hiện nay, bây giờ là phút này này, đang có 74 vụ đình công và bạo loạn mỗi ngày. Riêng tỉnh Quảng Đông, tổng số vụ đình công đã bạo loạn lên đến 418 vụ tính đến hôm nay. Và trong nhà nước, trong tính toán của nhà nước, thì trong năm nay thì 1.600.000 công nhân sẽ bị nhà nước sa thải. Và tôi sẽ có bình luận này trong một bài bình luận thời sự riêng, nhưng mà bây giờ thì tôi lướt qua để đi sang những cái tài liệu khác. Bây giờ cũng về cái tình hình nước Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Loan Pháp: Dư thừa sản xuất của Trung Quốc làm xấu triển vọng tăng trưởng của châu Á năm 2016. Anh kinh tế kế hoạch, mà kế hoạch của anh là hay đến cái độ mà anh cung nhiều hơn cầu, anh sản xuất ra thì không ai tiêu thụ hàng, anh để trên đó. Dư thừa sản xuất của Trung Quốc làm xấu triển vọng tăng trưởng của châu Á năm 2016. Sản lượng công nghiệp quá dư thừa của Trung Quốc sẽ gây thêm khó khăn cho tăng trưởng của quốc gia này và khu vực trong năm nay. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB hôm thứ Tư 30 tháng là đã giảm mức dự báo đối với nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Trong báo cáo được chú ý nhất của ADB về toàn cảnh phát triển châu Á, tăng trưởng GDP của Trung Quốc được dự báo giảm còn 6,5% trong năm 2016 so với dự báo hồi tháng 12 năm ngoái là 6,7%. Với ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng giảm mức dự báo tăng trưởng của châu Á xuống còn 5,7% so với dự báo 6%, cũng như mức điều chỉnh 5,9% vào cuối năm ngoái. Theo kinh tế trưởng của ADB, Zhang Jinwei, tăng trưởng giảm và kinh tế thế giới hồi phục không như mong muốn làm giảm tăng trưởng chung của châu Á. Bản báo cáo được công bố đúng vào lúc thế giới không chắc về khả năng cắt giảm sản lượng cần thiết của Bắc Kinh trong các lĩnh vực như thép, thép, than đá, xi măng, và khả năng quản lý nền kinh tế trong giai đoạn chuyển giao sang mô hình theo nhu cầu tiêu dùng. Năm ngoái, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 25 năm qua, dấy lên nhiều quan ngại rằng mục tiêu tăng trưởng 6,7% của Bắc Kinh có thể còn thấp hơn. Theo ông Wei, nhu cầu từ các thị trường quốc tế giảm cùng với dư thừa sản lượng ở một số ngành, trong khi số lượng lao động giảm, lương tăng, càng ngày càng tiếp tục làm giảm tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Thêm vào đó, sự rụt giảm nhanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, cũng sẽ là trở ngại của nền kinh tế, mặc dù điều này có thể được bù đắp bởi nhu cầu và đầu tư xanh. Ngày càng không biết đầu tư xanh là cái gì. Trưởng bộ phận kinh tế Trung Quốc của ADB là ông Jürgen Konrad nói rằng chính phủ cần khẩn cấp lấy đẩy nhanh việc cắt giảm sản lượng dư thừa. Cắt giảm sản lượng dư thừa thì công nhân thất nghiệp, mà nước tàu xuất khẩu lao động đi đâu bây giờ? Cắt giảm sản dư thừa trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất, cũng như đề cập đến nợ của các doanh nghiệp nhà nước như là thách thức khác đấy. Ở Việt Nam bây giờ nó y hệt như vậy. Cũng theo ông Canada, cải tổ nguồn cung đó là điều mà Trung Quốc và châu Á cần, và Bắc Kinh không nên dùng liệu pháp sốc để thay đổi. Đó. Và bản tin cũng không quên so sánh cũng hai cái nước dân số đông và không kém gì nhau, y hệt là anh Tàu và anh Ấn Độ. Và anh Ấn Độ, anh không có định hướng sau chủ nghĩa, anh giảm từ từ, mặc dù là anh chậm, nhưng mà anh sẽ không thua anh Tàu, và anh Tàu có thể bị rớt rả nhanh Ấn Độ. Thì bản tin này cho biết là Ấn Độ tăng tốc vượt Trung Quốc. Ấn Độ nền kinh tế có độ mở nhanh nhất, giảm xuống còn 7,4%, tức là anh Tàu xuống còn 6, dưới 6, bây giờ anh này còn 7,4, 7,6 năm 2025, nhưng sẽ tăng trở lại 7,8% vào năm 2017. Theo ông Wei, Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc và vẫn tiếp tục như vậy trong tương lai gần. Nhưng cải cách mang tính cấu trúc và cải thiện trong việc giám sát thị trường lao động sẽ giúp thúc đẩy kinh tế. Đúng, mang tính cấu trúc. Và anh Tàu là không mang tính cấu trúc, anh là cơ chế chứ không phải là thể chế. Indonesia sẽ dẫn đầu Đông Nam Á khi Jakarta đầu tư vào cơ sở hạ tầng và khuyến khích đầu tư ở khu vực tư nhân. Đấy, những nước đông dân, Indonesia cũng đông dân, Ấn Độ cũng đông dân, Anh Tàu cũng đông dân, mà người ta phát triển kinh tế có tự do dân chủ, nó khác với phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ngành công nghiệp của Trung Quốc phần nhiều là doanh nghiệp nhà nước, tuyển dụng khoảng 10 triệu lao động, nhưng đang là các nguồn gây thua lỗ và là con nợ lớn đó. Ý hệt ở bên Việt Nam, ý hệt như vậy. Theo ngân hàng ADB, việc đóng cửa các doanh nghiệp không hiệu quả có thể gây ra một số hệ lụy. Khả năng khoảng 3 triệu 6 người sẽ mất việc và các chính quyền địa phương mất đi một nguồn thuế đáng kể. Ý hệt Việt Nam, ý hệt như vậy. Về dài hạn, ngân hàng ADB cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với vấn đề nhân khẩu học khi số lượng dân số già, dân số già đó, anh Tàu là dân số già mà tăng lên, già chẳng những nó tăng lên, nó làm việc lao động nó kém đi, mà anh nuôi người già như thế nào? Ở nước Mỹ này người ta nuôi người già rất là có kế hoạch, mà người ta còn vất vả. Bây giờ anh Tàu có kế hoạch nuôi người già hay không? Về hưu rồi thì sao? Chế độ hưu bổng như thế nào? Là cái lương hưu của người ta mới quỹ hưu bổng bây giờ là anh đem ra anh xài hết rồi, anh Việt Cộng bây giờ đã xài đến cưỡi hưu bổng rồi, bây giờ là dân số già tăng lên. Điều này tăng áp lực cho các cơ quan nhà nước phải hành động từ bây giờ để cải tổ nền kinh tế. Và kinh tế trưởng của ADB nói thêm rằng tăng lương và giảm dân số trong độ tuổi lao động là những nguyên nhân cơ bản đối với việc giảm tốc độ tăng trưởng. Và tôi muốn ghi chú ở dưới cái bản tin này với một câu rất nhẹ nhàng thôi, là bọn cộng sản ở bên Tàu cũng như bên ta giống nhau lắm. Bản thân của chúng nó càng suy yếu thì nó lại càng cần diễu võ riêng ngoài, cái kiểu sơn ông mãi võ đó.
Và ở bên Tàu thì anh Tập Cận Bình Sơn Đông Mãi Võ, ở bên Việt Nam thì anh Trọng Nú Sơn Đông Mãi Võ Dân Chủ, đến thế là cũng.
Và Tổng thống Obama tiếp tục đi những nước cờ trói buộc anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Obama thảo luận Biển Đông với ông Tập Cận Bình. Tổng thống Obama sẽ có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Á tại Washington trong tuần này, giữa lúc gia tăng lo ngại rằng căng thẳng kéo dài âm ỉ trên bán đảo Triều Tiên và nguy cơ Biển Đông bùng lên thành một cuộc xung đột. Các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tới thủ đô của Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bởi Tổng thống Obama về an ninh hạt nhân. Đây là vòng cuối cùng trong chiến dịch của Tổng thống Obama nhằm vận động quốc tế ngăn chặn các nguyên liệu có thể sử dụng cho vũ khí nguyên tử hay bom bẩn rơi vào tay những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, những vấn đề an ninh cấp bách khác sẽ được thảo luận bên lề các cuộc họp bắt đầu vào ngày thứ năm tuần tới. Tổng thống Obama sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ năm, trong thời điểm xích mích giữa hai cường quốc thế giới về việc xây dựng đảo nhân tạo Trung Quốc trong vùng biển chiến lược đang gia tăng, và sự kiện sẽ tiếp tục với phán quyết sắp tới từ một tòa án quốc tế về chủ quyền lãnh thổ sâu rộng của Bắc Kinh. Tôi chờ cái bản án này. Sau khi bản án rồi thì anh Tàu đi đâu, anh không công nhận bản án thì anh sẽ bị phản ứng như thế nào, và anh công nhận bản án thì phải làm những cái gì. Ông Obama sẽ thúc giục Trung Quốc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên, một đồng minh truyền thống của quốc gia này. Về phần mình, ông Tập sẽ muốn Hoa Kỳ khởi động lại các cuộc đàm phán với chính phủ độc đoán của Kim Jong-un, hiện đang đạt tiến bộ về công nghệ hạt nhân và tên lửa có thể trực tiếp đe dọa Hoa Kỳ. Nhưng chủ đề nóng nhất và gây chia rẽ nhất khi hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc gặp gỡ là việc Trung Quốc mạnh mẽ tuyên bố nhận chủ quyền lãnh thổ lớn rộng ở Biển Đông. Và đây là cái vấn đề Biển Đông thì nhân dài ông tôi xin lướt qua chứ. Và anh Chia Tàu luôn luôn này, anh vin vào chủ quyền lịch sử, và anh quên rằng anh đã ký vào luật biển 1982. Mà 1982 đó là những cái đảo hoang mà không ai nhận chủ quyền lịch sử cả, mà nó không thuộc thềm lục địa của nước nào cả, thì anh mới có đem chủ quyền là tôi đến trước thì tôi có người ở đây kia, thì hay là tôi chiếm được này kia, thì lúc cái yếu tố chủ quyền lịch sử đó là rất yếu, chứ nó là hoang đảo mà không có thuộc thềm lục địa nó cả. Chứ còn cái Trường Sa và Hoàng Sa nó thuộc thềm lục địa của Việt Nam, mà nếu mà cái thềm lục địa của Việt Nam nó lại đụng chạm với cái thềm lục địa của Philippines thì hai nước phải chia nhau cái thềm lục địa đó, cái quyền khai thác. Nếu mà nó lấn qua quá hai trăm mấy chục hải lý đó thì chia nhau cái giữa. Còn đằng này là anh ở xa tít ở bên xa, mà từ Hải Nam mà xuống đến dưới này là anh lại có một cái hẻm đó, cái vực thẳm nó thụt xuống dưới đáy biển, nó là một cái kẽ hở, làm sao mà anh thì cái thềm lục địa, và anh cãi luật thì anh thua. Và bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, AFP nói là Mỹ tố cáo Bắc Kinh nói sai khi tuyên bố không quân sự hóa Biển Đông. Anh nói anh chối là không quân sự hóa, thì người ta có đủ bằng chứng và không chứng và không ảnh là những cái phi đạo của anh là làm cho quân sự. Và anh là cái luật biển 1982, mà đặc biệt á, 1982 năm xưa anh Tàu còn yếu, là Mỹ nó cho anh ký cái đó, anh sướng của anh ký vào, bây giờ anh kẹt, mà Tàu ký vào, Mỹ nó không ký vào, và vì thế cho nên bây giờ nó không nhân danh là nó tranh chấp chủ quyền với anh về cái đó, nó chỉ nhân danh là anh phải giải quyết cái đó với các nước ở Biển Đông. Và nước Mỹ luôn luôn đóng vai trò trọng tài, mà nếu anh không công nhận cái vai trò trọng tài của Mỹ thì anh ra trọng tài quốc tế. Và đây bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói cũng lại nói rằng thì là bản tin này cho những chi tiết rằng đường băng của Trung Quốc ở Trường Sa không vì mục đích dân sự. Và bản tin nhắc là rằng Manila đang chờ phán quyết của Tòa Trọng Tài Liên Hợp Quốc trong đơn kiện bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đó. Dù Bắc Kinh không tham gia vụ kiện, nhưng theo bà Willett là phụ tá trợ lý ngoại trưởng Mỹ đó, Trung Quốc không có cách phớt lờ phán quyết của tòa lại vì phán quyết này mang tính ràng buộc pháp lý. Bà cho rằng quyết định của tòa sẽ giúp giảm nhiệt căng thẳng vì sẽ giúp minh định đường lãnh hải của 6 nước đang có tranh chấp tại Biển Đông, bao gồm Việt Nam. Bà Willett khuyến cáo nếu Trung Quốc phớt lờ phán quyết của tòa, cũng chính là tự chối bỏ những gì họ đã cam kết theo luật biển. Đấy là, vậy là thêm một nữa là Biển Đông bây giờ lại Ấn Độ nhào vô. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Ấn Độ sẽ xây trung tâm chuyển tiếp dữ liệu vệ tinh tại Việt Nam, xây tại Sài Gòn luôn. Theo công bố chính thức thì trạm thông tin này sẽ cung cấp các dữ liệu cho các quốc gia Đông Nam Á để các vệ tinh Ấn Độ thu thập. Các nhà quan sát cho rằng đây là một bước đi nữa của Ấn Độ để tranh giành ảnh hưởng tại vùng Đông Nam Á. Quan hệ Ấn Độ-Việt Nam đã được đẩy mạnh trong thời gian qua trước nguy cơ lấn át từ Trung Quốc. Ấn Độ hiện đang có các hợp đồng thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, cũng như New Delhi đã hứa sẽ cung cấp các tàu tuần tra cho Hà Nội. Tàu, từng nước cờ một, người ta đang dồn anh tàu vào cái thế bí. Mà càng thế bí thì anh càng diễu võ trên hoa mà thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ lạ tiếp tục thêm một nước cờ nữa. Là Nga công bố vũ khí bí mật mà Việt Nam đang nhắm tới, là nào là tàu bay, tàu ngầm gì đó, là những nước chi tiền mạnh tay nhất vào vũ khí Nga là Iraq 1.52 tỷ đô la, Ấn Độ với 1.18 tỷ đô la và Algeria với 900 triệu đô la. Và thống kê gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Việt Nam đứng hàng thứ 8 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2011-2015, trong khi 5 năm trước đó chỉ đứng hàng thứ 43. Trong khi giới hạn bởi lệnh cấm bán vũ khí sang cho Việt Nam của Hoa Kỳ chỉ mới dỡ bỏ một phần thôi, thì Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí mà Việt Nam dốc hầu bao vào. Việt Nam trong những năm qua đã mua của Nga 6 tàu ngầm Lokilo 36 chiến đấu chứa Roger Sukhoi SU-30 MK2, 6 tàu khu trụ cục tàng hình và nhiều loại vũ khí khác. Nhưng mà về cái việc này ấy, thì anh Carter của Đại học South Wales của Australia thì như nói thì là Việt Nam như thế là để nói với tàu. Nhưng mà có anh giáo sư Ngô Vĩnh Long của Đại học Maine mà tôi vẫn thường chê anh ấy là thuộc thành phần là phản chiến năm xưa đó. Nhưng mới là anh về cái này thì anh nói thì là đối phó với cái vụ tàu Biển Đông không phải là chỉ mua tàu bay tàu ngầm, trong khi anh nợ công anh đìa ra tiền đâu anh mua mà anh cái dọa. Và ông chỉ cho là tôi đang chi tiêu của quốc phòng kiểu này chỉ là vấn đề tâm lý, nhưng tôi thấy cần xài tiền như là vui. Tóm lại là công bố những cái số đó ra chỉ là cái chiến lược tâm lý thôi. Trong khi đó thì nợ đìa ra, bây giờ là cái bản tin là trong các blog, các báo chí trong nước loan tin về cái việc hội đồng chính phủ với cái quốc hội họp cái phiên cuối cùng về chính phủ báo cáo về cái nợ. Đây là đăng ở trên laodong.com là nợ công của Việt Cộng như thế nào, ngân sách thiếu hụt như thế nào. Con số trong ngày là vay 116.000 tỷ đồng mà trả nợ 150.000 tỷ đồng. Bây giờ khi có vay thì cũng chưa đủ để trả nợ. Hôm qua chính phủ thừa nhận với quốc hội rằng tổng thu ngân sách nhà nước không đủ bảo đảm nguồn chi thường xuyên và trả nợ. Toàn bộ chỉ chi đầu tư đều phải dựa vào nguồn vay nợ của chính phủ, nợ công tăng áp lực trả nợ lớn. Năm 2015 thu ngân sách nhà nước cả năm vẫn cán đích ngoạn mục khi vượt chỉ tiêu tới gần 98.000 đô la, số thu thì thu vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, nhưng tổng chi ngân sách nhà nước lên tới 1.2 tỷ, tức là anh thu giỏi lắm, anh bóc lột dân, anh thu thuế, đánh thuế, anh thu giỏi lắm, anh thu vượt chỉ tiêu, nhưng mà anh chi thì là không đủ gấp 3, gấp 4 lần là anh thu, cho nên tổng chi ngân sách lên tới 1.2 tỷ triệu đồng, 1.2 triệu tỷ đồng, anh vượt chỉ tiêu được có 86.000 tỷ, đằng này là 1.2 triệu tỷ, khiến bộ chi ngân sách năm nay lên tới 256.000 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm 2016 chi vẫn nhiều hơn thu 25.000 tỷ đồng, và từ đầu năm Bộ Tài chính lên kế hoạch vay mượn 116.000 tỷ đồng từ bảo hiểm xã hội Việt Nam đấy, là lấy quỹ bảo hiểm xã hội đó, từ vốn ngoại quốc, từ phát hành chính phiếu trái phiếu chính phủ để trang trải nợ nần đầu tư phát triển. Và kế hoạch trả nợ của anh là anh thu bao nhiêu, siêu cao thuế nặng cũng không đủ để trả nợ. Đấy là cái tình hình. Trong khi đó thì anh hèn với dân, ác với dân. Anh thích tàu bay tàu ngầm để làm gì? Trong khi ngư dân Việt Nam không dám ra cái bộ lãnh hải truyền thống của mình để mà là bắt cá, phải đi bắt cá ở chỗ khác bị nó bắt bỏ tù. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Ngư dân Việt tới tận Úc để đánh bắt trộm cá, bắt trộm hải sâm và bị bắt. Các thuyền đánh cá và 28 thuyền viên đã bị các cán bộ biên phòng Úc chặn lại vào cuối tuần trước. Theo ghi nhận của đài ABC, các ngư dân đều là người Việt Nam và đã bị bắt vì đánh bắt hải sâm gần khu vực Lockhart River của Úc. Ông thị trưởng là ông Butcher cho biết đó là một môi trường rất phong phú thủy sản cho những người nước ngoài vượt cửa khẩu và khai thác tài nguyên của chúng tôi. Đó là gánh nặng thêm nữa cho ngành thủy sản của chúng tôi. Và cái sự kiểm soát của chúng tôi cũng khó khăn, không hiệu quả, khi hai tàu với 28 người trên tàu có thể lẻn vào quá sâu bờ biển của Úc, nhìn vào dòng chảy của các thuyền nhân, và bây giờ là các đội tàu đánh cá đến kết. Cho đến bây giờ tôi nghĩ rằng có lẽ không nên gióng, có lẽ nên gióng lên hồi chuông báo động ở đó. Trong khi đó thì anh đưa cầm ranh với các thứ ra để anh làm cái là cái món quà để anh câu cái quốc thì, và dân làm báo với mẹ nấm đặt vấn đề là trong khi đó thì anh đang bị cô lập trên thế giới, và anh tàu bị bố tàu của anh bị dồn vào như thế, và cái kế hoạch là khai thác mâu thuẫn giữa tàu của Mỹ để cho hai bên cùng chiều chuộng với nhau, thì lập tức anh làm đủ các màn kịch ở Đại hội 12, xong bây giờ đến Quốc hội này kia, thì không thể giấu được cái chuyện là từ ngày 27 đến 31 tháng 3 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đến vừa để củng cố 16 chữ vàng và đã láng giềng 4 tốt này kia. Chứ rồi thì nhưng mà vẫn là bạn nắm cho rằng thì nó sang để nó củng cố, nhưng mà tôi sang thì nó sang để nó giúp thằng Việt Cộng bịp Mỹ để được vào dân chủ, cái kiểu dân chủ là hổ lớn của nó như thế, mà Mỹ không dám đuổi nó ra khỏi TPP thì nó đưa anh tàu sang để là cho nó đánh cao giá với Mỹ rằng thì tôi dân chủ theo đặc thù phương Đông của chúng tôi là thế đấy, còn dân chủ không là cái gì không biết. Nhưng mà đấy là nó đưa cái thằng Thường Vạn Toàn này sang và lại giao cái người đối nhiệm lại là anh Phùng Quang Thanh, là cái anh đã bị ra rìa rồi, nó đưa cái thằng ra rìa rồi đi tiếp Thường Vạn Toàn, nó là một cái trò diễu dở. Và nó không thể giấu được cái bản chất của nó là vẫn tiếp tục hèn với giặc và ác với dân. Bây giờ các hãng thông tin ngoại quốc tiếp tục làm cái tin nó như cũ, nó chẳng có gì thay đổi cả. Đó, dân chủ đến thế là cùng của nó, là dân chủ của nó chứ không phải là dân chủ của thế giới văn minh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: người dân Nha Trang biểu tình phản đối trưng dụng đất. Khoảng hơn 20 người dân ở phường Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang biểu tình ngày hôm qua để phản đối chuyện chính quyền trưng dụng đất đai của họ mà không đền bù thỏa đáng. Rồi có bản hình lên và nói rằng là ngủ đêm tại đây thôi, mà không có tiền để làm biểu ngữ nữa, chỉ có những giấy tờ giấy in thông tin về trưng dụng đất này kia. Và bản tin dẫn lời của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người hoạt động dân sự tại Nha Trang, cho đài biết như thế này: ở Khánh Hòa, việc người dân tập trung biểu tình trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh không xảy ra nhiều, nhưng mà khi sự việc kéo dài ra 2 ngày thì nó thu hút nhiều sự quan tâm của người dân tỉnh này. Hầu hết những người dân sống trong khu vực cưỡng chế dự án cống thoát lũ, hôm qua tôi có trao đổi với người dân thì họ không đồng ý với việc thu hồi đất và tái định cư, cũng như là việc lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bỏ qua không đối thoại các đơn xin khiếu nại bị bỏ qua, các quy trình khiếu nại lòng vòng làm cho người ta phải chờ đợi từ năm 2014 cho đến nay. Đấy là nhà nước dân chủ đến thế là cùng của nó tự hào rằng là công nông chí là lãnh đạo đất nước. Bây giờ nông dân thì như thế, công đoàn thì chúng ta có cái thống kê thường xuyên. Bây giờ đình công vì nó không trả lương, mà nó trả lương thiếu, các cái công ty quốc doanh của nó là trả lương thiếu, và càng công nhân càng xuống đường thì càng thấy rằng cái cam kết về công đoàn độc lập của nó với khi nó vào thì nó không thể lùi được, không thể trốn được. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do: công nhân bị ép nhưng không thể lên tiếng. Đây là khu công nghiệp Tân Thuận Sài Gòn: lương thì cũng được 4 triệu 5 triệu, đồng lương như vậy thì cũng gói ghém thôi chứ không đủ sống. Lúc mới vô lương căn bản được 2 triệu mấy, thực lãnh cũng được 3 triệu mấy, thì biết bao nhiêu mà đủ, mình phải gói ghém mà tiêu thôi. Mà lương bấy nhiêu nó không đủ, mà nó lại còn thiếu nữa, mà lương nó không đủ rồi lại giá điện nước, giá nước là tăng, thuế nó phí, giá điện, giá nước, tiền học phí cho con cái và chi phí đi lại ăn uống hàng ngày luôn vượt quá số tiền vốn ít ỏi. Giờ thì mọi quy định về hợp đồng cam kết hầu như có lợi cho giới chủ thôi. Bây giờ trường hợp của các công nhân công ty Nissay tại khu công nghiệp Tân Thuận Sài Gòn, vì công ty này đã cắt giảm phụ cấp 200.000 đồng trên một tháng của công nhân để rồi sau đó tăng lương theo chỉ thị nhà nước với mức 248 đến 268.000 ngàn mỗi tháng là một điển hình. Anh Thiệt cho rằng sở dĩ người lao động luôn bất mãn và luôn đình công biểu tình bởi vì hai nguyên nhân chính. Đó là các cán bộ công đoàn không những đứng về phía, không những đứng về nữa là mà đứng về phía giới chủ. Bởi tất cả những gì công đoàn hành xử với người lao động bấy lâu nay đều có chung chủ đích là làm cho công nhân quên đi nỗi bất bình do bị thiệt thòi và cảm thấy sợ hãi giới chủ cũng như công đoàn. Mày tranh đấu nó bảo tranh đấu nó đuổi, sợ bị đuổi việc, sợ bị trừ lương, sợ bị giải thuế để vào công đoàn, thành ra là luôn luôn là chịu thiệt thòi. Và bản tin tiếp tục dưới tiểu đề một là người lao động trùng giữa trùng với khốn khổ. Chị Tuyết, một người công nhân, người Quảng Trị đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Thuận Sài Gòn, chia sẻ thế này: thì hồi xưa làm dưới Bình Dương, rồi chuyển lên Đồng Nai, rồi lên Sài Gòn theo chồng, không có bảo hiểm xã hội vì mình làm vài ngày rồi họ ký hợp đồng thử việc, nó đổ về, nó vào nó bắt thử việc thì dự việc mới ký hợp đồng, nó cứ thử việc hoài, nó không ký hợp đồng thì nó khỏi phải trả bảo hiểm, ra Tết thì mình tìm chỗ khác. Họ ra khỏi thì mình ra thì họ là người khác vào thế chỗ mình. Cứ thế đuổi qua đuổi lại. Rồi thì người lao động chỉ có hai lựa chọn: hoặc là nghỉ việc đi tìm một nơi làm khác nếu không hài lòng với nơi đang làm, hoặc là đấu tranh để tìm ra lý lẽ và sau đó cũng nghỉ việc. Nhưng có vẻ như là cả hai lựa chọn này đều dẫn đến một kết quả chung là người lao động bị mất việc và mọi chế độ lương bổng, đền bù hay bảo hiểm xã hội đều bị cắt. Với kinh nghiệm 6 lần bị công ty cắt hợp đồng sau Tết với lý do thiếu việc làm và không giải quyết bất kỳ vấn đề gì làm, và cũng chúng biết kiện ai, chỉ vì ngay cả công đoàn công ty cũng cho biết chị biết là thời gian làm việc của chị chưa đủ tích lũy được bảo hiểm xã hội. Để rồi sau khi số công nhân làm việc một năm giống chị bị cắt hợp đồng, công ty lại tuyên bố số công nhân khác vào, lại tuyển số công nhân khác vào làm việc để Tết năm sau lại cắt hợp đồng. Đây, tóm lại là như vậy. Tóm lại là gì? Không có công đoàn bảo vệ, công an lại bảo vệ cho giới chủ và sẵn sàng dập tắt mọi cuộc biểu tình, đình công của giới lao động. Dập tắt mọi biểu tình, đình công của giới lao động. Điều này đã đẩy người lao động vào chỗ bốn bề khốn khổ trùng quay. Từ vật giá lao thang, đồng lương ít ỏi, lương tâm giới chủ có vấn đề, công đoàn không có trách nhiệm, công an trở thành cánh tay nối dài của giới chủ, người lao động vẫn chưa tìm ra lối thoát. Đấy là công nông trí thức là đến tôn giáo. Bây giờ bản tin của blog Việt Nam Mới Ra Đất lấy vào trong Facebook của Nguyễn Cao Duy hôm nay 29 tháng 3 2016, Rất đông người lạ bịt mặt bao vây điểm nhóm Tin Lành tại nhà cô Nguyễn Thị Kim Liễu, thôn 7, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Họ xông vào nhà hành hung Tín Hữu, ném mắm tôm vào nhà, sau đó họ trực sẵn bên ngoài, ai ra về thì chặn đánh tiếp. Mục sư Bùi Quốc Phong và hai Tín Hữu từ Hà Nội vào thăm cũng bị hành hung. Đây là bị tin dưới tựa đề là khẩn cấp hội thánh tại Quảng Bình bị tấn công. Đây không phải là lần đầu những người lạ đã nhiều lần ngang nhiên đánh đập, khủng bố tinh thần, bao vây nhà Tín Hữu, phá hoại tài sản, tìm mọi cách không cho Tín Hữu sinh hoạt tín ngưỡng. Kể từ đầu năm 2015 đến nay, ngày 26 tháng 7 năm 2015, đoàn công tác tổng hội do mục sư Bùi Văn Sản, phó hội trưởng một làm trưởng đoàn, tới làm việc với ban tôn giáo tỉnh Quảng Bình. Khi đoàn đến thăm điểm nhóm cũng bị rất đông người lạ mặt chặn trước nhà cô Liễu, hành hung và đập xe ô tô.
Đấy.
Bây giờ là tiếp tục đem những bản đi xử án. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Blogger Nguyễn Đào Già bị án 4 năm tù. Một blogger thường viết về chính trị nhân quyền bị kết án 4 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của luật hình sự. Ông Nguyễn Đình Ngọc bị bắt tháng 12 năm 2014, được đưa ra xử tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 3. Theo thông tin chính thức, ông Ngọc dùng bút danh Nguyễn Ngọc Già, có bố
đây,
có bố là đảng viên 50 năm tuổi đảng, bà nội là mẹ Việt Nam anh hùng và mẹ là cơ sở cách mạng. Tuy vậy, ông bị cáo buộc viết các bài trên mạng chống nhà nước, chống phá đảng. Hội đồng xét xử nói bản án 4 năm tù đã xét đến thân nhân thân bị cáo, và bị cáo cũng thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.
Tại báo tuổi trẻ.
Rồi. Tòa án của Việt Nam nó bảo người ta buộc tội, trong khi tòa án của các nước tự do người ta nói rằng không được phép căn cứ vào lời thú tội của bị can mà kết tội người ta, vì nguyên lý của công lý là người bị đưa ra tòa bị nghi can không được phép tự buộc tội mình. Không có ai lại ngu đến tội tự buộc tội mình, mà khi nó tự buộc tội mình tức là nó bị ép cung rồi. Bây giờ đến ứng cử tự do thì bản tin ngày hôm nay là ứng viên tự do bị gây khó dễ. Ứng viên này là ông Hoàng Văn Dũng, thì là ông bị gây khó dễ đi dự cái thương hội hiệp thương của cử tri, mà vợ ấy đi theo nó không cho vào, cãi nhau mãi nó mới cho vợ anh vào. Rồi thì hiệp thương vào cho nó đưa ra đấu tố và kết quả là gì? Bị loại, không được đi vào vòng tiếp. Và những người đi ủng hộ ấy thì bị đứng ngoài và bị ném đá, đem ống tôm. Bên ngoài khá ồn ào, bạn bè tôi đứng bên ngoài thì bị bọn người đi xe máy chạy qua ném ống tôm vào người. Công an chứng kiến ở đấy đều không có ý kiến gì cả. Mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều người bị các mùi túi màu đen bị cho là móng tôm ném vào người khi họ đến ủng hộ ông Dũng. Nói với BBC tiếng Việt về khó khăn của các ứng viên tiểu của ông Hồng Dũng nói tiếp: tôi cho rằng việc gặp khó khăn trong vòng lấy ý kiến cử tri của các người khác cũng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của cư dân trong nơi đây. Tóm lại là cuộc bầu cử này có thể nói là cuộc bầu cử với mùi vị móng tôm. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với một cái tin rất là ngộ nghĩnh, chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là cái gì. Và bây giờ là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng tin về ba người phụ nữ dân oan. Người ta đi khiếu kiện hoài không được, bây giờ người ta đến trước cửa tòa lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, người ta biểu tình khiếu kiện. Và trong khi biểu tình khiếu kiện thì họ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa, và bây giờ nó đem ra người ta ra xử. Ba phụ nữ giương cờ Việt Nam Cộng Hòa bị 10 năm tù. Cái giương cờ Việt Nam Cộng Hòa đấy không phải là để chửi chế độ nó, mà để nhắc nhở người Mỹ rằng năm xưa ông bỏ chúng tôi, bây giờ chúng tôi bị như thế này thì ông nghĩ sao. Nhưng mà nó đưa người ta ra tòa về nó bỏ tù người ta. AP hôm nay dẫn báo Thanh Niên cho hay ba bị cáo bị kết tội riêng băng đơn biểu ngữ chống nhà nước và cờ của chế độ cũ bên ngoài tòa lãnh sự tại Sài Gòn vào tháng 7 năm 2004 nhằm mục đích thay đổi chế độ, lập nên nhà nước mới. Sau khi chỉ cáo giàn thì ngày hôm nay bà Ngô Thị Minh Ước 57 tuổi bị tuyên án 4 năm tù. Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai 58 năm tuổi cũng lãnh án 3 năm tù. Ngoài ra tòa án nhân dân thành phố Chí còn phạt cả ba người thêm 2 năm quản chế tại địa phương sau khi mãn án. Theo cáo trạng ra khiếu kiện đất đai lâu năm tại Bình Phước, Bình Dương và Đồng Tháp không được giải quyết, nhóm phụ nữ này đã tụ tập biểu tình trái pháp luật trước lãnh sự quán Mỹ, mang theo 3 lá cờ lớn, 51 lá cờ nhỏ cùng các băng rôn biểu ngữ bôi nhọ đảng và so sánh chế độ hiện hành với những thể chế khác. So sánh chế độ hiện hành với những thế giới khác. Những thế giới khác là nào? Nó không dám nói là so sánh với Việt Nam Cộng Hòa. So sánh, so sánh là cũng bị tù. Kinh tởm nó là cái gì? Nó so sánh với người khác mà lại bị nó lên án rồi bỏ tù là đánh phá chế độ là sao? Tức là nó nói rằng cái so sánh đó là đúng như cái gì nữa. Cáo trạng nói hành vi của ba phụ nữ này là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, xuyên tạc, xúi dục, gây nghi ngờ và làm mất lòng tin của người dân đối với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tờ Thanh Niên dẫn lời ba bị cáo tại tòa khai có tham gia phong trào liên đới dân oan tranh đấu được thành lập từ tháng 3 đấy, do dân oan Trần Ngọc Anh làm đại diện đấy. Công an Việt Nam cho hay khi khám xét nơi ở của các bị cáo có phát hiện thêm 2 biểu ngữ vu khống Đảng và Nhà nước Việt. Vu khống Đảng và Nhà nước là viết bằng tiếng Anh. cái chế độ của nó bây giờ nó diễu dở đấy. Biết bằng tiếng Anh mà cũng là vu cáo đấy nha. Trước khi bị bắt, cả ba người từng bị phạt hành chính về cáo buộc gây rối trật tự công cộng vì tham gia biểu tình trái phép, chắc là biểu tình chống tàu. Ba bản án về tội vi phạm điều 188 được đưa ra một tuần sau. Đây bản tin này liên hệ cái này với cái phiên tòa Nguyễn Hữu Bình. Được đưa ra một tuần sau khi Hà Nội tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù theo điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm nhà nước vì các bài viết bị xem là chống đối trên trang blog Anh Ba Sạp thu hút đông đảo độc giả. Bản tin kết luận: Liên Hiệp Quốc lâu nay kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp những tiếng nói đối lập và chấm dứt các bản án dựa trên những điều luật có nội dung bao quát như 79, 88, 258 nhằm chống lại sở hữu hoạt động. Việt Nam cũng bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế là Hoa Kỳ và các nhân viên chỉ trích vì không chấp nhận bất đồng chính kiến và bỏ tù những ai chỉ trích chế độ. Ngược lại, Hà Nội một mực khẳng định không giam giữ ai do đối lập quan điểm mà chỉ trừng phạt những người phạm pháp vì chống đối Đảng và Nhà nước. Và đến đây là bản tổng hợp tin tức đã khá dài, tôi xin có lời kết luận cho bản tổng kết tin tức ngày tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại là trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 trong tuần qua có vài kết quả, nhưng mà từng bước coi như là có tiến bộ. Tiến bộ đó là những cái gì? Chúng ta thấy rằng nhà nước Hồi giáo đã bị đẩy lui và trên đà bị tiêu diệt. Người ta chỉ đánh vào logistics, nó lấy gì mà nó sống mà không bị tiêu diệt. Và chúng ta thấy rõ là nhà nước Hồi giáo đang chuyển ưu tiên chiến đấu không phải là từ những thành phố mà nó sẽ không chiếm giữ được lâu, mà nó chuyển sang là từ cái nước đó, nó từ là tiền tuyến mà nó chuyển về hậu phương, nó đánh phá hậu phương của các nước thù địch Tây phương theo Chi Chô giáo hoặc theo Cho Thái giáo. Và tóm lại, với cái tình hình như thế thì IS, nhà nước Hồi giáo, không còn là vũ khí quấy nhiễu giúp cho Cộng sản sống sót phá vây khối tự do dân chủ và nhân quyền nữa. Cộng sản sống sót bây giờ phải tự phá vây. Về phía Nga thì Nga đã lùi dần về thế là hạn chế tổn thất và chỉ mong được bình yên mà thôi. Riêng tàu thì bị vây khốn nặng nhất, hầu như là bị cô lập hoàn toàn trên toàn thế giới và đang phải quay về đối phó ngay tại sân nhà mình, trên cửa sau, cửa hậu, cửa hông, hai cái cửa hông của nó đang bị chiếu cố. Cộng sản Bắc Triều Tiên là một cửa hông và Cộng sản ở Việt Nam là một cửa hông nữa, trong tình trạng là một cửa hông đang bị toàn thế giới chiếu cố để đánh vào cái trung tâm là tàu cộng.
thì Việt Gian Cộng sản nó đã bàn nhau trong cái mưu đồ rằng nó đánh giá tình hình rằng đây là mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu thì phải khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, giống như năm xưa nó khai thác mâu thuẫn giữa Nga và Tàu, để cho bên nào cũng muốn chiều chuộng nó để nó được hưởng lợi nhất, lợi nhiều nhất, và nó quên rằng nó đã có nợ máu với Mỹ và nó cũng có nợ máu cả với Tàu. Nó từng phản Tàu một lần, lần này đố mà nó khai thác mâu thuẫn để hai bên cùng cho nó ăn lợi, chứng tỏ rằng Tàu Cộng nó đâu có cho anh cái lợi cái gì đâu, nó tiếp tục anh cúng nó cái gì thì nó giữ, nó không cho, nó không nhả ra, rồi nó chỉ cho là không cúng thêm nữa thôi. Và trong khi đó thì Mỹ tiếp tục siết Tàu vào cái thế vô kế khả thi. Cụ thể chúng ta đã thấy rõ là nó không thể gian lận để cứu Bắc Triều Tiên cái cửa hông bên kia của nó. Và cái mưu đồ nó thả cỏ thằng Việt Nam Cộng sản ra để đi bịp Mỹ thì cái mưu đồ thả cỏ nó cũng đang bị phá sản. Và hơn ai hết vào giờ phút này cái tên Trọng Lũ nó phải ý thức đầy đủ rằng cái hỗn danh Trọng Lũ mọi người dành cho chúng nó không còn bất ngờ đến thế là cùng nữa. Đúng, quá đúng. Khi mà nói khai thác mâu thuẫn với Mỹ và Tàu là nó đúng quá rồi. Và từ đó chúng ta có thể kết luận vững chắc rằng xu thế thời đại tự do dân chủ nhân quyền chứng tỏ là không thể đảo ngược, dù do lãnh đạo sắp tới của Mỹ hay là của thế giới thuộc về dân chủ với Đảng Cộng hòa hay là độc lập v.v. cái xu thế đó cũng không thể đảo ngược. Và tôi lấy làm thú vị là một nhân vật tự ứng cử trong cái quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng sản sắp tới là Nguyễn Quang A. Trong khi tranh cử không biết là người ta phê bình chỉ trích ông cái gì, tự nhiên ông đem cái bài học về bàn tròn Ba Lan ra, ông ấy nói rằng thì lên cẩn thận về vấn đề cờ vàng cờ đỏ, nhưng mà cái chính là nhân cái dịp đó ông nhắc tới bàn tròn Ba Lan. Và tôi cũng đã luôn luôn nhắc các bạn trẻ đấu tranh ở trong nước và hải ngoại rằng tất cả những cái yếu tố gì đang diễn ra ở Việt Nam, chúng ta phải nghiên cứu cái những biến chuyển của bàn tròn Ba Lan thì chúng ta sẽ nhìn tình hình những ngày sắp tới ở Việt Nam nó sáng tỏ hơn rất nhiều. Và tôi nhắc lại rằng Ba Lan là nước cộng sản sụp đổ trước cả Liên Xô, và với cái sự nghiên cứu bàn tròn Ba Lan để quan sát những ngày sắp tới của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam thì chúng ta có thể chờ đợi rằng tình hình những ngày sắp tới sẽ rất là khá nhộn nhịp đó.